Chương 38, rời đi Hoàng Đăng Quân lái xe rất nhanh tông thẳng vào cửa của Nguyễn gia. Va chạm mạnh khiến cánh cửa sắt bị đẩy xuống. Đầu xe móp méo bốc khói. Anh bước xuống xe gào lên, Nguyễn Phục Hưng mày mau ra đầy cho tao. Mau ra đây. Trên tầng 2, Nguyễn Phục Hưng nghe ồn ào liền bước ra xem thử. Tô Nhã nằm trên giường cũng trở mình, "Hưng, ai tìm anh giờ này?" "Không biết, hắn mặc quần áo vào sau đó xuống nhà." Tô Nhã cũng đi theo hắn. "Hưng thiếu, có người xưng là Hoàng Đăng Quân tìm ngài." Nguyễn Phục Hưng ngồi ở sofa, hắn cũng muốn xem ai còn có thể gây chuyện giờ này. Vị hôn phu của Lam Trà được cho hắn bảo. Hoàng Đăng Quân xông thẳng vào vừa gặp đã vung cú đấm mạnh vào mặt Phục Hưng làm hắn trở tay không kịp mà ngã xuống, chết tiệt thằng con kiếp. Chuyện vừa hoàn thành một, cách một khoảng sân 2. Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng 3, nhóc thanh mai 4. Anh trai em gái một đầu khai hoa Nguyễn Phục Hưng lấy tay lau vết máu ở trên miệng vừa xong, liền bị đấm tiếp, tên khốn mày làm con gái người ta có bầu rồi chối bỏ hạ. Mày không yêu em ấy lại đi hành hạ em ấy. Khốn kiếp, cái thằng điên này. Tao làm gì? Hắn đứng dậy nhào vô đấm tiếp. Bảo vệ ngay lập tức đến ngăn lại. Đống chốc đồ đạc trong nhà trở nên lộn xộn. Tô Nhã nhìn phát hoảng chỉ có thể lên lầu trốn. Nguyễn Phục Hưng, Đặng Lam Trà vì mày mà mang thai, có thai ngoài tử cung. Bây giờ thì hay rồi, cả đời này còn không thể có con. Khốn kiếp, mày lấy gì đền cho em ấy? Lúc này Hoàng Đăng Quân bị hai tên bảo vệ giữ tay, anh vùng ra hét lên, vẫn muốn nhào đến đấm vào mặt tên khốn Phục Hưng. Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, hắn cười khẩy, liên quan gì đến tao? Nếu mày thích thì đi chịu trách nhiệm đi. Khốn nạn, mày không thấy lương tâm cắn rứt sao thằng chó? Lần đó cô ta bị người khác bỏ thuốc, ông đây chỉ giúp một chút. À đúng rồi, chỉ lần đó quên mang áo, không lẽ nhanh như vậy đã có? Nói không chừng là của mày thì sao Hoàng thiếu gia? Mày không được sỉ nhục em ấy, tao liều mạng với mày. Hoàng Đăng Quân dùng hết sức của mình đẩy hai tên bảo vệ ra nhào vô Phục Hưng đấm liên tục. Nguyễn Phục Hưng cũng không chịu thua, đấm tiếp Đăng Quân đến sưng cả mắt. Sau đó thuộc hạ của Phục Hưng khống chế Đăng Quân. Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, Tô Nhã thấy tình hình ổn định liền xuống kéo tay hắn, "Anh Hưng, không sao chứ?" Nguyễn Phục Hưng lắc đầu, "Không gì." Hoàng Đăng Quân tức giận, "Đặng Lam Trà nằm viện vì mày, mày lại cùng người phụ nữ khác. Không tiếp, chỉ mỗi em ấy đau lòng." Đăng Quân nhìn sang Tô Nhã, "Tôi nói cho cô nghe rồi, cô sẽ bị bỏ như vậy thôi." Nguyễn Phục Hưng khẩy nhẹ tay ra hiệu thuộc hạ tống cổ Đăng Quân tại cô ta ngu thì chịu. "Mau đem hắn ra ngoài đi, đánh một trận." Đúng là phiền phức. Quả nhiên tàn nhẫn chỉ có hắn. Thuộc hạ của hắn đánh Đăng Quân thừa sống thiếu chết sau đó ném anh trước cửa bệnh viện. Ông Hoàng nhận được điện thoại số lạ, ông phải người nhà của Hoàng Đăng Quân. "Có việc gì?" "Anh ấy bị đánh nhập viện." Ông Hoàng nghe nói tức tốc đến bệnh viện, nhìn con trai mình cả người đầy thương tích. Ông quỳ xuống, "Đã bảo con đừng dính dáng tới con bé đó rồi. Ai làm con ra nông nỗi này ta tính sổ với người đó." Hoàng Đăng Quân bị đánh đến gãy xương và dập phổi mức độ nhẹ. Cũng may mắn là không nguy hiểm tính mạng. Nhìn mà đau lòng. Bà Hoàng nắm tay con trai, "Bây giờ bỏ được rồi đúng không con?" "Hu hu. Bà thấy chưa? Để tôi ngăn nó là được. Con nó cũng không đến nông nỗi này." Bà Hoàng trầm giọng, "Đó là thằng con tôi đứt ruột sinh ra. Bố tôi không đau hả? Ông con không hiểu cái tính cái nết của nó sao? Càng cấm cản càng làm cho lại gan. Ông phải để con nó trải nghiệm mới trưởng thành. Không sao là tốt rồi. Thật hết nói nổi bà." Điện thoại của lão Hoàng reo lên. Nói chuyện xong ông nhìn bà Hoàng, "Chăm sóc thằng bé. Tôi đi có việc." "Ừm." Ông Hoàng không hề ra khỏi bệnh viện mà lên khoa sản. Nghe thuộc hạ điều tra trước khi bị đánh Hoàng Đăng Quân đã lên đây. Ông cũng muốn tìm Đặng Lam Trà để nói chuyện. Đặng Lam Trà đang ngủ nghe có tiếng động liền mở mắt, "Quân, anh về rồi đó hả?" Cửa phòng mở ra, ông Hoàng chậm rãi bước vào, "Lam Trà." Lam Trà đi còn chưa được men cô chỉ ngồi ở trên giường, gật đầu chào ông Hoàng. "Bác Tỷ Quân, con có biết nó nhập viện rồi không?" "Chắc là không biết rồi. Nếu không sao còn nằm yên ở đây được." Đặng Lam Thanh cố ngồi dậy, "Anh ấy có sao không?" Ông Hoàng thở dài, "Qua cơn nguy kịch. Ta không biết con đã nói gì với nó. Nó bị người ta đánh đến thê thảm rồi ném ở cửa bệnh viện. Ta đến đây chỉ muốn nói với con là xin con biến mất khỏi thành phố này đi. Chỉ cần nó không nhìn thấy con, tự nhiên nó sẽ quên con. Ta làm cha cũng khổ tâm lắm. Coi như ta cầu xin con." Lão Hoàng quỳ xuống, ông không khóc nhưng gương mặt rất đau khổ. Đặng Lam Trà không dám chậm trễ, cô cũng rời khỏi giường quỳ xuống, "Con xin lỗi chú Hoàng. Con sẽ đi khỏi đây. Xin chú cho con vài tuần để con sắp xếp xong rồi con đi ạ." Ông Hoàng đứng dậy nói, "Ta có nghe nói Lam Thanh đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Không cần phiền vậy đâu. Niệm tình cha con chỗ quen biết với ta, ta sẽ cho người chuẩn bị. Đến lúc đó con với mẹ con đi là được." Đặng Lam Trà gật đầu, "Con cảm ơn chú Hoàng." Ông Hoàng gật đầu sau đó đi ra khỏi cửa. Đặng Lam Trà dù không muốn rời xa thành phố này nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất hiện nay. "Nguyễn Phục Hưng, đến lúc phải quên anh rồi." Chương 39, không còn là tiểu thư Đặng Lam Trà xin nghỉ ở công ty. Công ty làm lâu như vậy đến lúc rời đi chỉ có một mình xếp anh ra tiễn. Bọn họ đều sợ dính líu đến một người như cô. Đặng Lam Trà không buồn, trước khi đi cô ôm xếp anh một cái. "Em định đến thành phố S sinh sống sao?" Đặng Lam Trà gật đầu, "Mọi việc đã sắp xếp hết rồi." Xếp anh lấy trong túi ra một phong thư đưa cho Lam Trà, "Trà, chị biết là gia đình em đang gặp khó khăn. Cái này là thành ý của chị. Chị em không thể nhận. Không phải tiền đâu. Chị đã liên hệ với công ty thiết kế nhỏ ở thành phố S nếu em không chê đến đó có thể làm." Đặng Lam Trà nhận lấy cô cảm thấy rồi ôm lấy chị Oanh, "Chị em cảm ơn chị," sau đó rời đi. Nhìn lấy bóng lưng gầy của Đặng Lam Trà, Tiểu Oanh khẽ lắc đầu, "Có lẽ sau này con đường mà em đi khó khăn hơn nhiều." Đặng Lam Trà cùng bà Lam ra sân bay. Bà Lam bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Miệng của bà còn méo, tay chân còn run liên tục không cử động được. Đặng Lam Trà từ nhỏ đã sống ở đây. Bây giờ nói đi liền đi, hành trình phía trước có khó khăn đến đâu cũng được. Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tạm biệt. Chẳng mấy chốc hoa nở xuân về. Đặng Lam Trà gập máy tính của mình lại ra về. Hôm nay hoàn thành bản vẽ sớm hơn dự kiến, Đặng Lam Trà có thể ăn một bát mì hoành thánh rồi. Quán ăn nhỏ bên lề đường nhưng lại rất ngon. Cô không thường ăn mà ông bà chủ lại quay mặt. Hôm nay tan làm sớm có đúng không? Ý thì như cũng nhỉ. Đặng Lam Trà gật đầu. Đến khi tô mì nóng hổi vừa bưng ra, Đặng Lam Trà vừa ăn vừa nhìn những đứa trẻ con đang chơi bóng. Nếu không phải vì lần đó, có thể sau này cô sẽ có một đứa con cũng sẽ chơi bóng như vậy. Nhưng người như cô, còn ai có thể lấy nhỉ hướng hổ việc sinh con càng khó. Đang suy nghĩ thì bị tiếng động bên cạnh làm phiền. Người thanh niên kéo ghế ra ngồi cạnh Đặng Lam Trà. Đồng nghiệp kiểu gì mà đi ăn không rủ? Thanh nhân, sao cậu lại ở đây? Thanh nhân là đồng nghiệp cùng công ty của Lam Trà, tuy vẻ ngoài không có gì nổi bật được cái rất hoạt bát nhiệt tình, còn hay giúp đỡ mọi người. Thanh nhân lấy đôi đũa và muỗng ra gõ vào nhau, nhanh nhanh lên chú Tám. Con đói sắp xỉu rồi. Đặng Lam Trà bật cười, này, cậu không thể bất ổn nào một chút à? Tới đây, ông chú Tám mang tô mì đến đưa cho thanh nhân. Cậu ấy rất nhanh đã dúi vào tay ông một số tiền. Trả nợ lần trước luôn nghe chú Tám. Ông chú cười lớn, ha ha, mới lãnh lương đúng không? Còn phải nói, ông chú còn đem ra hai ly trà đá, hai đứa ăn ngon miệng. Trà đá miễn phí. Thanh nhân nói cảm ơn xong ăn liền một mạch. Vừa ăn vừa gắp thịt từ tô của cậu ấy sang cho Lam Trà, này, con gái ăn nhiều một chút, mập một chút mới khỏe mạnh. Lam Trà cười một cái lấy lệ, tôi ốm lắm sao? Ừ như ma cây vậy đó. Xấu hoắc. Ông chú Tám ở phía sau gõ nhẹ đầu thanh nhân một cái, ai lại đi nói với con gái như vậy? Chơi ạ, hèn cho nó hế tới giờ nè. Xuyệt. Chú này nọ thôi. Tại con chưa muốn có người yêu. Đặng Lam Trà tự nhiên bật cười. Cậu thanh niên trước mặt đúng là vô tư. Có thể thoải mái, có thể cười đùa. Còn cô, trong lòng rất nhiều tâm sự. Đặng Lam Trà đứng dậy, chú ơi cho con gửi tiền. Thanh nhân níu tay Đặng Lam Trà vừa nuốt miếng mì cuối cùng, trả rồi này. Đợi tớ. Trung đường cho vui. Thanh nhân rút nha tờ giấy, uống nội ngụm nước trà cứ như sợ cô bỏ anh ở lại vậy, đi thôi. Hai người đi trong thời tiết xe lạnh của những ngày đầu năm. Đặng Lam Trà mặc váy trắng, khoác nhẹ áo len ở ngoài trông rất thanh nhã. Nhưng mà nét mặt lúc nào cũng mang vẻ ưu tư. Thanh nhân đi bên cạnh bất ngờ cởi áo khoác của mình đưa sang cho Lam Trà, khoác đi. Lam Trà nhẹ nhàng từ chối, tôi không lạnh. Thanh nhân kéo tay cô, này bảo không lạnh mà nổi hết da gà sao, khoác nhanh đi nếu không mai bị cảm không đi làm được. Không thể từ chối, cô đành khoác áo của cậu ấy. Đi một đoạn thanh nhân kéo vạt áo của Lam Trà rồi bảo, con gái nên đi lề phía trong. Gặp xe không biết né. Ơ, tôi rõ ràng đang nhìn đường mà. Có sao? Tôi thấy cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đi một đoạn cuối cùng cũng về đến nơi Lam Trà ở, cô ở trong một con hẻm, nhà một trệt đủ một mình cô. Bà Lam ở viện dưỡng lao để tiện có người chăm sóc còn có thể tập vật lý trị liệu. Hàng bên cạnh xóm nghe có tiếng mở cửa liền ló đầu ra hỏi, Lam Trà dẫn bạn trai về nhà sao con? Thanh nhân xua tay, không phải gì hiểu lầm rồi. Chúng con là đồng nghiệp. Vậy à? Nhìn hai đứa cũng xứng đôi lắm chứ. Đặng Lam Trà lắc đầu nói, không phải bạn trai con. Thôi thôi không làm phiền hai đứa, nói xong hàng xóm đi vào nhà. Để lại hai người không khí ngượng ngùng. Thanh nhân gãi đầu bảo, trời bộ nhìn tôi không ra dáng bạn trai lắm sao mà chối lẹ dữ vậy. Ừ. Thanh nhân lắc đầu, anh mỉm cười, thẳng thắn thế sao? Có thể cho tôi một cơ hội? Đặng Lam Trà lắc đầu, đừng lãng phí thời gian vào tôi. Tôi không xứng đâu. Sau này tìm một cô gái nào đó để mà yêu đương. Bị từ chối thanh nhân không làm có cô, không sao. Tôi về đây. Cậu vào nhà đi. Hy vọng thời gian tới cậu sẽ mở lòng với tôi. Đặng Lam Trà ngẩng mặt lên trời. Cô rõ ràng không muốn mở lòng với ai vì cô không thể nào quên được hình bóng của Nguyễn Phúc Hưng. Vì hình bóng ấy chỉ duy nhất, có thể ăn sâu vào lòng cô. Đặng Lam Trà không khóc, cô chỉ thấy sống mũi cay cay, trái tim hơi nhói một chút, nhưng cả đời này em chỉ mong không bao giờ gặp lại anh, Nguyễn Phúc Hưng. Chương 40, gặp người tốt, thử mở lòng sáng hôm sau là cuối tuần, Đặng Lam Trà theo thường lệ sẽ đến viện dưỡng lao gặp mẹ. Đặng Lam Trà chuẩn bị xong vừa bước ra cổng thì có chiếc xe máy đậu sẵn. Cô mở cửa thì từ trong bụi cây có người nhảy ra, hú. Chờ cậu làm tớ đói meo. Lam Trà có hơi giật mình xém chút vấp ngã, vừa hay đúng lúc thanh nhân vươn tay ra đỡ cô. Cậu sao lại ở đây? Vào sáng sớm. Thanh nhân lại cười gãi đầu, tiện đường hôm nay nghỉ. Tôi muốn kinh doanh thêm. Kinh doanh? Là kinh doanh xe ôm. Khách hàng đầu tiên và duy nhất chính là cậu. Hôm nay, cậu muốn đi đâu tôi chở đi cho. Đặng Lam Trà cười nết mép một cái rồi quay sang đóng cổng rào, tiền tôi không có. Cậu kinh doanh thất bại rồi. Tạm biệt. Lam Trà nói xoay lại tính đi bộ ra đón xe buýt bị thanh nhân ngăn lại. Ấy, hôm nay không kinh doanh nữa. Làm từ thiện. Cậu đi đâu tôi chở. Đặng Lam Trà thở ra, tôi đi xe buýt được rồi không cần phiền cậu. Cậu về đi cảm ơn. Hàng xóm bên cạnh lại ló đầu ra hỏi thăm, mới sáng hai đứa cãi nhau ầm ĩ cái gì vậy? Thanh nhân chắp tay lên xoa vài cái, xin lỗi gì? Hôm nay con đến đón bạn ấy đi làm từ thiện. Chúng con đi ngay. Chưa kịp phản ứng thì Lam Trà đã được đội mũ bảo hiểm, kéo lên xe máy. Này, cậu muốn từ chối thì đợi ra đến đường lớn. Ở đây làm ồn phiền người khác lắm biết chưa? Thật ra thì trước giờ ngoài xe hơi và xe buýt, Đặng Lam Trà chưa từng đi xe máy. Cảm giác ngồi ở xe máy có chút vui vẻ, có thể chạm vào làn gió mát. Ngồi phải chú tâm một chút. Đặng Lam Trà, chúng ta đi đâu?
tôi đi thăm mẹ.
Ok, ngồi cho chắc nhé. Thanh nhân băng qua mấy con hẻm nhỏ, có lúc phải thẳng gấp làm Đặng Lam Trà phải giật mình lấy tay chạm vào eo anh mà vịn. Mỗi lúc như vậy, thanh nhân lại hét lên, nhột nha, đừng có mà lợi dụng. Đến mức làm người qua đường nhìn Lam Trà, cô xấu hổ muốn nhảy đi đâu đó trốn. Cậu này không yên một chút được à? Trẻ con. Hạ hạ. Vui không?
Không.
Xe dừng lại trước cửa một tiệm cháo lòng. Đặng Lam Trà kinh ngạc, chẳng phải nói tôi đi thăm mẹ sao? Thăm mẹ cũng cần ăn chứ. Với lại tài xế đói bụng rồi. Bất đắc dĩ, Đặng Lam Trà phải ăn sáng cùng thanh nhân. Dì cho con một tô cháo không gừng. Thanh nhân nói bảo, hai tô. Một lát sau, cháo được đem ra nhưng phía trên để toàn là gừng. Đặng Lam Trà không thích ăn gừng, vẻ mặt cô thể hiện rất rõ. Thanh nhân nhanh lấy gừng trong tô của mình ra rồi tiện tay đổi với Lam Trà. Ăn tô của tớ đi. Chẳng phải cậu cũng kêu là không gừng. Việc này đơn giản mà, lấy ra là xong. Ăn lẹ rồi còn thăm mẹ cậu. Lam Trà chỉ mới vươn tay thôi, thanh nhân đã đem muỗng đũa đến cho cô. Một lát sau, chỉ cần vươn tay là khăn giấy đã ở trước mặt. Cô chỉ cần ho sặc một tiếng là ly nước có ngay. Đặng Lam Trà không quen với sự quan tâm này, cô nói, cậu sao vậy? Tớ có thể tự làm được.
Không gì.
Tiện tay thôi. Ăn xong, hai người vào viện dưỡng lão. Mẹ Lam Trà được nhân viên ở đây đẩy đi tắm nắng. Bà Lam ngồi trên chiếc xe lăn, tay chân run liên tục. Miệng méo nói nghe chứ được, chứ không. Mỗi lần thấy Lam Trà, tay chân bắt đầu run dữ dội hơn. Chắc có lẽ trong thâm tâm của bà vẫn còn oán hận đứa con gái ngỗ nghịch này. Cô đứng phía sau nhìn bà Lam mãi không chịu qua, thanh nhân mới hỏi, người đó là mẹ cậu. Đặng Lam Trà gật đầu. Vậy tại sao không đến? Cô thở dài, cảm giác tội lỗi đau khổ tràn về kéo rách trái tim cô, vì tôi bà ấy mới ra nông nỗi như vậy. Nên bà không vui khi thấy tôi. Thanh nhân lấy giỏ đồ trong tay Lam Trà, đứng đây đi. Tôi qua đó một lúc. Giỏ sách chỉ chứa một ít đồ len do tự tay Lam Trà đan. Mùa xuân tiết trời se lạnh, cô muốn mẹ mình ấm một chút. Thanh nhân bước đến cạnh chiếc xe lăn, con chào dì, con là bạn của Lam Trà.
Dì khỏe không?
Bà Lam tay run đầu hơi nghiêng cố gắng gật xuống. Sau đó thanh nhân lấy ra trong túi sách một chiếc khăn quàng cổ choàng cho bà Lam giữ ấm, là Lam Trà tự tay đan cho bà đó. Bà Lam lại gật đầu, nước mắt từ trên rơi xuống, khỏe mẹ thanh nhân gật đầu hiểu ý, tay vuốt lưng cho bà, Lam Trà khỏe lắm gì đừng lo. Còn nữa dạo này công việc tiến triển tốt, tâm trạng cũng vui vẻ. Thanh nhân lấy tay lau nước mắt của bà Lam, thôi không có khóc. Hôm nay Lam Trà bận nên nhờ con đến thăm. Con sẽ chuyển lời đến Lam Trà. Bà Lam co tay lại run liên tục, đầu gật một lần nữa, cả em mờ ơn. Thật ra thanh nhân không biết giữ hai người họ từng xảy ra chuyện gì nhưng có mẹ nào mà không thương con chứ. Dù có giận nhưng vẫn thương. Chỉ là Đặng Lam Trà không có can đảm để đối mặt thôi. Anh đặt mình vào Lam Trà, căn dặn bà Lam như mẹ mình. Sau đó, con đẩy bà đi vài vòng khuôn viên bệnh viện rồi mới giao lại cho nhân viên chăm sóc. Quay lại băng ghế chỗ Lam Trà ngồi, thanh nhân ngồi xuống bên cạnh. Anh nói, mẹ cậu vui khi nhắc đến cậu. Con hỏi cậu khỏe không? Lam Trà lau nước mặt, cậu nói sao? Nói cô ấy không chịu nhận con làm bạn trai. Đột nhiên Lam Trà có chút tức giận, thanh nhân.
Thì thì.
Đùa cậu một chút. Nói cậu mọi thứ đều ổn, chỉ là không có bạn trai. Lại nữa. Thanh nhân đưa tay xoa đầu Lam Trà, hễ mặt cậu giận lên trông rất buồn cười. Xấu chết đi được.
Vậy cũng tốt.
Càng xấu ít người để ý. Thanh nhân thở dài, nhưng mà tôi lỡ để ý cậu rồi phải làm sao? Cái này Đặng Lam Trà đã nhìn ra từ đầu, cô rõ ràng có ý tránh né anh nhưng anh cứ thế mà làm việc cô. Đặng Lam Trà, thật ra thì tớ không tự nhiên mà tốt với cậu. Đều có mục đích cả. Mục đích của tớ là muốn chăm sóc cậu. Vậy cho nên cậu không muốn tớ cũng sẽ tìm cách. Chỉ xin cậu đừng tìm lý do để bày xích mình nữa. Thanh nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ánh mắt không dám nhìn Lam Trà. Cô còn không rõ sao.
Thanh nhân khoan.
Đừng vội nói gì cả. Thời gian sắp tới thử mở lòng với tớ xem sao. Đặng Lam Trà suy nghĩ rất lâu, giọng nhỏ xuống khiến người bên cạnh không nghe thấy. Thời gian tới tớ sẽ thử. Không ai nghe nhưng mà là thanh nhân thì không bỏ sót. Cậu ấy vui như trúng số đứng lên nói to.
Được.
Chương 41, ác mộng thấm thoát lại đến cuối tuần. Đặng Lam Trà nghe thấy có ai gọi tên mình. Lúc ra mở cửa lại nghe có tiếng trẻ con khóc. Sau đó, cô lại đứng trước cửa nhà họ Nguyễn, Tô Nhã lại đá vào bụng cô lần nữa. Đặng Lam Trà gật mình, mồ hôi đổ đầy cả trán. Cơn ác mộng này quá đỗi chân thật. Chân thật đến mức làm Lam Trà hoảng sợ. Lam Trà bật dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ sáng. Cô tung chăn gội dậy chuẩn bị, hôm nay có hẹn với thanh nhân đi hoạt động từ thiện. Cô mặc áo thun trắng bỏ vào quần jean xanh. Tóc buộc cao nhìn cá tính. Vừa bước ra cửa là thanh nhân đã đợi sẵn. Này, con gái hay muộn lắm sao? Cậu đến đây lúc mấy giờ?
5 giờ.
Lam Trà mắt mở to kinh ngạc, cậu bệnh à, 7 giờ 30 phút mới hoạt động, 5 giờ cậu đến làm gì?
Thì sợ cậu đợi tớ.
Ha ha, tớ mới tới thôi. Lúc nãy là đùa. Đặng Lam Trà thở phào, tớ còn tưởng phải đưa cậu vào bệnh viện uống thuốc.
Này,
hai người cứ thế mà cười to. Sau đó lại phát hiện ra chuyện gì mà im lặng rồi chạy ra đầu hẻm. Cũng may lần này cô hàng xóm không ra la nhỉ. Đặng Lam Trà vừa ôm ngực thở vừa đánh nhẹ vào người của thanh nhân, vừa rồi là tớ cứ tưởng bị ai đuổi. Thấy cậu chạy làm tớ không biết chuyện gì cũng chạy theo. Tức chết mà. Hai người cứ thế leo lên xe chạy đến quảng trường của thành phố. Thành phố này trực thuộc tỉnh nên dù gọi là thành phố nhưng diện tích không có lớn. Loanh quanh vài vòng là hết. Đặng Lam Trà tất bật theo các anh chị chuẩn bị quà để phát. Trước khi phát quà, các bạn trong đội tình nguyện có bật một bài nhạc để nhảy. Lam Trà không biết nhảy chỉ đứng ở ngoài vỗ tay. Một lúc sau, cô bị thanh nhân kéo vào nhảy cùng. dù lúng túng nhìn động tác nhưng rất nhanh Lam Trà đã theo kịp mọi người. Hòa vào dòng người, mọi ưu phiền dường như bỗng chốc bay hết, mọi quá khứ dường như theo nhạc mà trôi đi. Khoảng thời gian này dù khó khăn nhưng Lam Trà thấy rất hạnh phúc. Nụ cười trên môi cô dần dần được khôi phục. "Hưng, anh đang nhìn gì vậy?" Tô Nhã theo Nguyễn Phục Hưng mới đó đã được nửa năm. Mặc dù có vài lần quấn lấy một số người nhưng vẫn giữ Tô Nhã ở bên cạnh. Điều này chứng tỏ cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. "Hưng, khu đất sau quảng trường kia đều của nhà em. Ba em cho em hết. Em không nghĩ nhiều liền chuyển cho anh." Tô Nhã nói xong ép sát người vào Phục Hưng, "Anh nhìn gì vậy?" Đám người nhảy nhót lố lăng có gì vui. Tô Nhã nói xong nhón chân lên hôn vào má của hắn nhằm che đi tầm nhìn. Nguyễn Phục Hưng đột nhiên có chút bực bội. Hắn đẩy Tô Nhã ra, tay lau vết son trên má, phiền thật. Hắn vào trong xe còn không chờ Tô Nhã bước vào. Với ạ chỉ có phát chán mà thôi. Tô Nhã dầm giày cao gót, muốn đuổi theo càng không kịp. Vừa chạy hắn vừa nhớ lại nụ cười của người con gái đó. Không có hắn, cô còn có thể cười vui được như vậy sao? Tức giận hắn đạp ga hết tốc lực. Hoạt động từ thiện kết thúc, thanh niên kéo tay Lam Trà, "Có muốn ăn kem?" "Cũng được. Vậy đợi ở đây một chút tớ đi mua rồi quay lại." Đặng Lam Trà gật đầu, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Nhìn các ông cụ bà ôm mấy chai nước mắm cùng gạo về mà chạnh lòng. Đặng Lam Trà có hơi đau ở vai, cô lấy tay vừa đấm cho mình vừa nói, "Không biết khi về già, không có con, mình có phải như vậy không?" Ngoài sau truyền đến một giọng nói khá quen thuộc mà lâu rồi cô chưa nghe, "Về già tôi nuôi em được không?" Cơn ác mộng ập đến ngay lập tức, người cô không nghĩ còn có cơ hội gặp lại nay lại đứng sau lưng cô. Bàn tay đang chạm vào má của cô. Hơi thở phả bào man thai khiến Đặng Lam Trà dùng mình, cô quay lại lắp bắp, "Nguyễn Phục Hưng." "Đặng Lam Trà, gặp tôi ở đây em ngạc nhiên lắm sao?" "Cũng phải, bảo làm tình nhân của tôi quay đi quay lại thì có người mới. Em tính cho tôi." Đặng Lam Trà mắt hơi ngấn lệ, cô nhớ rất rõ từng câu từng chữ của người đàn ông, "Tôi có hứng thú với cổ phần của công ty ba em. Em lấy được tôi dẫn em đi." Cuối cùng người đàn ông đó không đến chỉ tung ảnh của cô. Nếu không vì bức ảnh đó, ba cô có lẽ sẽ không chết. Cô càng không phải rời thành phố quê hương của mình. "Tôi trốn. Hưng đại thiếu gia là người trốn tôi mới đúng. Tôi gọi điện thoại anh không nghe, đến cửa tìm anh lại bị tình nhân của anh đạp đến nhập viện. Cú may tôi còn cái mạng nhỏ để sống." Thì ra những mớ ký ức dù đã cũ, đến khi nhắc lại cảm thấy đau nhức như quét tim gan, đau thấu xương, cảm giác này cũng không phải bị mất, mà được cô cố gắng dằn xuống. Hôm nay đột nhiên phát ra, mới biết là thiếu chút nữa đã không chịu nổi. Đúng lúc thanh niên quay lại, nhìn thấy người đàn ông đó anh hỏi, "Người này là bạn em?" Đặng Lam Trà lắc đầu, "Không phải, chỉ hỏi đường." Sắc mặt Lam Trà tái nhợt, bộ dạng thở không ra hơi. Thanh niên gấp gáp đỡ cô, "Đi nào, chúng ta đến bệnh viện." Hai người dịu nhau bỏ lại Nguyễn Phục Hưng ở đó. Nếu không thấy thì có thể không nhớ. Nhưng mà đã xuất hiện trước mặt hắn, sao hắn có thể để cho người có gương mặt giống người yêu của hắn quen người khác được cơ chứ? Hắn nắm tay lại quyện thành nắm đấm, "Đặng Lam Trà, em không thoát khỏi tay tôi đâu." Chương 42, một người yêu em sẽ khác nếu túi thai bị vỡ có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cho thai phụ. Có thai ngoài tử cung không phải chuyện đùa. Đặng Lam Trà xém mất đi nửa cái mạng còn chưa tỉnh ngộ sao? Đặng Lam Trà đi không nổi, cô ngồi quỵ xuống, khóc đến run rẩy. Thanh niên thấy cô có phản ứng như vậy liền nhìn ra được, người đàn ông đó không phải chỉ đơn giản là hỏi đường. Thanh niên ngồi xuống vỗ lưng cho Lam Trà, giọng nói trầm nhẹ, "Cậu muốn khóc thì khóc lớn đi. Như vậy ít nhiều giải tỏa được phần nào. Tại sao tôi làm bao nhiêu chuyện, anh ấy cũng không để tôi vào lòng. Đến cuối cùng làm tôi đau. Đau đến chết đi sống lại. Rõ ràng tôi muốn quên đi con người tàn nhẫn đó. Tại sao tôi nói quên anh ấy đến khi gặp lại đau lòng như thế?" Thanh niên đưa ngón tay của mình chạm nhẹ nơi khóe mắt của Lam Trà, "Cậu khóc lớn hơn đi. Ở đây dù nhiều người nhưng người ta sẽ nói tôi phụ cậu chứ không phải tại cậu nhõng nhẽo." Lam Trà gật đầu, cô nhắm mắt lại vừa khóc vừa gào lên. Thanh niên vẫn ngồi xuống ở bên cạnh kiên nhẫn nghe cô khóc, tay vẫn không ngừng vỗ vào lưng an ủi cô. "Khóc xong rồi ăn lẩu bò hay cá viên chiên." "Hu hu," tiếng khóc lớn hơn nữa. "Không thích thì đi ăn mì cay. Nếu không ổn thì ăn ruột nướng, uống bia." "Tôi không muốn." "Hu hu, vậy ăn kẹo đông gòn." Đặng Lam Trà lắc đầu, sâu răng. "Tôi không muốn bị sâu răng." "Thế ăn xong về cậu không đánh răng hả?" "Trời ạ, con gái gì mà ở dơ dữ vậy." Nghe đến đây từ khóc cũng thành cười. Đặng Lam Trà vừa bật cười vừa lau nước mặt. Cô ngẩng hai mắt đỏ ửng lên nhìn thanh nhân, "Có ai đang khóc mà hỏi ăn gì không?" Thanh nhân gật đầu, "Chẳng phải hết khóc rồi sao? Đây gọi là đánh lừa bộ não. Cậu càng nghĩ càng tiêu cực, chi bằng nghĩ sang chuyện khác, tích cực sẽ vui vẻ, mà vui vẻ sẽ không khóc nữa." "Logic kiểu gì vậy?" Thanh nhân đứng dậy quay sang nhìn người đi đường, "Xin lỗi cô chú, bạn ấy vừa thất tình." "Xin lỗi chị nhé, bạn ấy thất tình rồi án nên mới khóc. Hai cô chú vừa đi ngang còn chưa kịp nhiều chuyện thì đã bị cậu ấy xin lỗi rồi. Bọn họ muốn nhìn thêm cũng không được." Lam Trà nghe thấy xấu hổ lại không biết chui vào đâu mà trốn, đành đứng dậy chạy đi. Vừa chạy vừa mắng, "Sao cậu lại nói như thế? Đáng ghét." Thanh nhân chạy đuổi theo, "Này vậy ăn cá viên hay lẩu bò?" "Không ăn." "Đã nói không ăn là không ăn." "Cô chú ơi, bạn con thất tình bỏ ăn." "Được rồi, đi ăn lẩu." Đúng như thanh nhân nói, khi nghĩ đến đồ ăn tự nhiên không nghĩ đến chuyện quá khứ. Đặng Lam Trà vừa nhúng lát thịt bò vừa gật đầu. "Bố miếng thịt bò có viết bí kíp hả?" Vừa xem vừa gật đầu. Đặng Lam Trà đứng dậy, "Trời ạ, cái gì vậy thanh nhân?" Sau đó cô mới ý thức được hành động của mình có hơi lố một chút. Cô gật đầu xin lỗi người ở bàn bên cạnh. Đông dưng cô thấy ở với người cùng tần số tự nhiên mình biến thành trẻ con. "Ấu chí."
Thanh nhân ngồi ở cạnh bên, làm bộ dạng túi xuống không dám nhìn mặt hai rồi kéo tay Lam trà, "Trà, cậu không thấy xấu hổ sao? Mau ngồi xuống đi." Giọng cậu ấy lại nói lớn, thất tình không ai là bình thường. Đặng Lam trà tức đến nghẹn cổ họng. Sao lại nói lớn như vậy? Sau khi Lam trà ngồi xuống ăn được một chút lại vì vị cay của lẩu mà ho sặc. Thanh nhân vừa vỗ lưng cô vừa bảo, "Cô ơi, cho con một ly trà đá." Bạn con thất tình uống trà đá cho mát lòng quên buồn. Cô chủ quán bưng ly trà ra lại vỗ vai thanh nhân, "Cái thằng bé này, lớn rồi mà con y con nít vậy." Cô quay sang đặt tay lên vai Lam trà, "Không sao đâu con, không có thằng này mình tìm thằng khác. Phụ nữ mà, yêu bản thân một chút lắm thằng nó theo." Mấy anh chị ở bàn bên cạnh cũng quay sang hưởng ứng an ủi, "Đúng đúng, thất tình là chuyện nhỏ." Lam trà xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, cô cúi mặt gật đầu rồi chỉ dám dán mắt vào nồi lẩu mà thôi. Thanh nhân chạy ra bên ngoài sau đó quay lại với bịt khăn giấy ướt, "Mau lau mắt đi, lem hết chân xấu chết đi được." Lam trà nhận lấy, cô cảm thấy ấm lòng vì những hành động nhỏ như vậy. Ăn xong cậu ấy dắt xe ra, đội món cho cô, còn chuẩn một cái khẩu trang. Bây giờ cậu khóc được rồi đó. Đeo khẩu trang không ai thấy đâu. Chiếc xe gắn máy chạy trên đường, băng qua mấy con hẻm, Lam trà ngồi đó vẫn tiếp tục khóc. Lần này cho dù cô có khóc lớn thì cũng không ai phát hiện, tiếng xe át đi tiếng khóc rồi. Bóng lưng cao gầy đó vẫn ở phía trước, chở cô rong ruổi khắp thành phố. Đơn giản nhưng ấm lòng. Chạy được một chút, thanh nhân dừng lại mua trà sữa cho Lam trà, "Uống đi." Uống xong rồi khóc tiếp. Chiếc xe máy vẫn chạy vòng vòng khắp ngõ ngách. Một lát sau dừng lại, lần này thanh nhân vào tiệm bánh. Lúc quay ra anh nhận lấy ly trà sữa đã hết cho vào thùng rác, dúi vào tay cô bánh kem nhỏ. An đi có sức khóc tiếp. Đến khi ngẩng mặt, Lam trà đang ngồi cạnh bờ sông. Những ánh nắng cuối cùng sắp tắt, nhân lúc còn sáng, thanh nhân đưa điện thoại lên chụp cho cô một tấm ảnh. "Cậu làm gì vậy? Cậu nhìn người trong ảnh đi." Thật ra cảnh vật lúc này rất đẹp nhưng người con gái này chỉ chăm chăm vào nỗi buồn, làm gì biết thưởng thức. Đến khi ngẩng mặt lên thì trời đã tối. "Ý cậu là cậu buồn một chút thôi. Nếu anh ấy không yêu cậu, cậu có thể còn nhiều cơ hội hơn ngoài kia. Hơn nữa, tớ cũng thích cậu nhưng cậu cứ chăm chăm vào nỗi buồn đâu mình ra tớ. Đến lúc cậu nhìn rồi nhiều khi tớ đổi ý không thích cậu nữa thì sao? Cậu nên trân trọng người trước mắt." Nghe xong, Đặng Lam trà giang tay ra, thanh nhân cũng hiểu ý mà ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Ngoan, em đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi." "Đúng vậy, những lúc thế này chỉ cần một người đến và nói rằng em đã mệt mỏi rồi đã đủ ấm lòng, đã đủ an ủi." Người thanh niên trước mặt chính là như vậy. Đặng Lam trà ngừng khóc, mắt cô sưng đến không mở được. Cô ngẩng mặt lên nhìn thanh nhân hồi lâu mới chịu mở miệng nói, "Xin lỗi thanh nhân, tớ vẫn chưa quen anh ấy." Thanh nhân gật đầu, "Ừ không sao. Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn." Thanh nhân dịu dàng xoa đầu cô, "Ừ. Về thôi. Về tớ lăn hột gà cho cậu." Hai người bọn họ đèo nhau đi về. Vẫn không biết đằng sau có một người đứng nhìn chằm chằm. Chương 43, đau lòng à, hài lòng em. Tô Nhã ngồi trên chiếc đàn dương cầm ở phòng khách của Nguyễn gia. Đồng hồ đã điểm 12 giờ nhưng Nguyễn Phục Hưng chưa về. Cô bực bội hét lên, "Quản gia rót cho tôi một ly nước." Quản gia mắt nhắm mắt mở ngồi dậy với vẻ mặt không tình nguyện bưng cho cô ta một ly. Ly nước vừa chạm đến tay đã hất thẳng vào người quản gia, "Tôi không muốn uống nước nóng." Sao thiếu gia nhà họ Nguyễn thay người như thay áo lại có thể để người đàn bà này ở bên cạnh lâu đến vậy? "Quản gia xin lỗi, để tôi đi rót cái khác." Tô Nhã đem bực bội ném hết lên cây dương cầm, từng tiếng đàn phát ra hỗn độn đinh hai. Quản gia nhắc nhở, "Tô tiểu thư, chiếc đàn này là Hưng thiếu đích thân mua về. Cậu ấy rất thích." "Thì đã sao? Chẳng phải anh ấy thích tôi hay sao?" Chuyện đề cử, sau khi vội vã kết hôn, quản gia lắc đầu bảo, "Tính cách của Hưng thiếu cô còn không rõ. Nếu như ngài ấy có trách phạt Tô tiểu thư đừng trách tôi không nhắc nhở." Nói xong quản gia đi vào phòng bếp. Tô Nhã điên loạn đập mạnh 10 ngón tay lên cây đàn dương cầm kia. Nghe thấy tiếng xe ả dừng tay lại, ngồi thẳng lưng giả vợ đàn một bản nhạc buồn. Nguyễn Phục Hưng ném chìa khóa xong vào nhà, vừa đúng lúc quản gia bưng nước ra. Hắn hỏi, "Quản gia tuổi lớn sao giờ còn chưa ngủ? Tôi có bảo không cần phải chờ." Quản gia đưa ly nước về phía Phục Hưng, "Là Tô tiểu thư muốn chờ ngài." Nguyễn Phục Hưng nhìn sang ả vẻ chán ghét, hắn đi đến chiếc đàn dương cầm, "12 đêm còn đàn. Hưng, không có anh em không ngủ được. Em là đang đợi anh." "Đợi tôi." Nguyễn Phục Hưng nghiêm mặt, đôi mắt vượng khẽ chớp, ánh mắt dần trở nên hung hăng. Hắn vươn tay đẩy nhẹ nắp đàn một cái. Tiếng la của Tô Nhã làm người nghe giật mình. "Á, Hưng, bàn tay của em đau quá." Quản gia có chút hoảng, "Có cần gọi bác sĩ?" Nguyễn Phục Hưng lạnh lùng bảo, "Khuya rồi mau đi ngủ." Quản gia không nhiều lời đi thẳng vào phòng đóng cửa. Chuyện bên ngoài hoàn toàn không liên quan. Tô Nhã đau điếng, mắt vấn lệ, giọng nói bi ai, "Hưng sao anh làm vậy với em? Em đau." Nguyễn Phục Hưng ngồi xuống bên cạnh, tay nâng nắp đàn lên, "Cô cũng biết đau sao? Anh nói vậy là có ý gì? Mau đi theo tôi." Hắn nói xong kéo Tô Nhã ra bên ngoài lái xe rời đi. Bàn tay của Tô Nhã gây rập, chảy máu, "Anh đưa em đến bệnh viện đúng không?" Chiếc làm bùa vừa ý nhỉ sẽ thủng màn đêm giống như tâm trạng của chủ nhân của nó vậy. Bây giờ hắn chính là muốn giết người. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Hắn dừng xe ở con hẻm nhỏ, tiếng chó sủa làm người ta kinh hãi, không một ai dám ra nhìn. Hắn lôi Tô Nhã xuống xe. "Hưng, anh mang em đi đâu?" Hắn kéo cô đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ rồi gọi lớn, "Đặng Lam Trà, em mau ra đây." "Hưng, rốt cuộc anh muốn gì?" "Đặng Lam Trà, em mau ra đây cho tôi." Tô Nhã bị kéo tay đến đau, ả vặn vẹo gỡ ra nhưng bất thành, "Thương thả tay em ra." "Em đau." Trong nhà, Đặng Lam Trà đang ngủ giật mình ngồi dậy. Lam Trà còn nghĩ mình gặp ác mộng nhưng phía ngoài cửa lại có người gọi tên cô. Đặng Lam Trà mở đèn, tay cầm điện thoại định báo cảnh sát. Chậm rãi bước ra khỏi cổng, còn chưa kịp mở cảnh cổng sắt đã bị Phục Hưng đá bay. Đặng Lam Trà kinh hãi hét lên rồi chuẩn bị nôn mửa, "Mẹ, anh dẫn cô ta đến đây làm gì?" Máu trên bàn tay của Tô Nhã không ngừng chảy. "Đặng Lam Trà, làm sao lại là cô?" Tô Nhã ngạc nhiên đến hoảng sợ. Nguyễn Phục Hưng trầm giọng, "Chẳng phải em nói cô ta đá em sao? Tôi đền cho em. Mau xin lỗi Lam Trà." Tô Nhã ngồi ở đất, nghe giọng Nguyễn Phục Hưng cô sợ đến xanh mặt. Không phải chưa bao giờ Tô Nhã thấy hắn hung hăng nhưng lần này quá sức chịu đựng của cô. "Đặng Lam Trà, tôi xin lỗi được chưa? Còn không xin lỗi đàng hoàng. Chỉ cần là hắn nói Tô Nhã không muốn cũng phải làm theo, xin lỗi cô. Tôi không ngờ hôm đó cô mang thai." Đặng Lam Trà không ngờ Nguyễn Phục Hưng mang Tô Nhã đến đây để nói những chuyện này. "Anh rốt cuộc muốn cái gì?" Hắn bước về phía Lam Trà kéo tay cô, "Đặng Lam Trà, mau theo tôi về lại Nguyễn gia. Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi." Cô ghi lại, giang tay ra. Nhưng lực của hắn quá mạnh, làm sao cô có thể thoát. "Buông tay. Anh mau buông tay." Hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau liền ló đầu ra xem, "Tôi báo cảnh sát. Tôi với bạn gái cãi nhau. Người nào báo cảnh sát tôi đốt nhà người đó." Sợ quá, hàng xóm không muốn nhiều chuyện đội vào nhà đóng cửa. Đặng Lam Trà nghiến răng, cổ tay cô thật sự rất đau, "Buông tay, tôi đau." Phục Hưng vẫn kiên quyết nắm chặt, "Mau theo tôi về." "Vì cái gì chứ?" Cô đau lòng nói không thành lời, "Vì cái gì mà tôi phải theo anh về?" Hắn rõ ràng cũng không biết nhưng hắn chính là không muốn cô bên cạnh người đàn ông khác. Hắn không yêu cô, chỉ ý không muốn nhìn thấy cô hạnh phúc. "Tôi nói tôi đau, anh còn không buông tay. Phải trước đây tôi yêu anh vì anh đã cứu tôi. Đến bây giờ tôi vẫn yêu anh. Nhưng anh không yêu tôi. Cả đời này cũng không. Như vậy tôi theo anh cũng chỉ có khổ sở mà thôi." Ánh mắt người đàn ông thâm sâu không rõ, trong bóng tối không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng hắn vẫn cố giữ chặt tay Lam Trà. Hắn cố chấp, chết cũng không chịu buông tay. Lời cô nói hắn hoàn toàn để ngoài tay. Chỉ cần hắn chiếm lấy cô sẽ không ai có thể lọc vào. Tô Nhã quỳ đến chân hắn, "Thương trước đây anh rõ ràng yêu chiều em. Em muốn gì anh cũng cho. Đến bây giờ có thể nhẫn tâm bức em đi như vậy. Anh không yêu em sao?" Hắn chậm rãi thốt lên, "Yêu. Đừng nói chuyện yêu đương với tôi." Hắn buông tay Lam Trà ra, cả đời này hắn không yêu nhưng phải chiếm được, chiếm không được thì phá hủy. Là hắn đích kỷ. Đặng Lam Trà nhìn hắn đầy bi ai, "Tôi từng phá thai anh còn muốn. Loại đàn bà Nguyễn Phục Hưng này chơi chán cũng không đến lượt thằng đàn ông khác. Đặng Lam Trà, rồi em sẽ ngoan ngoãn cầu xin tôi quay về. Em cứ chờ đi." Hắn leo lên chiếc xe, trong đêm tối lạnh lùng rời đi. Tô Nhã chạy theo hắn. Bây giờ trước hiên nhà chỉ còn lại Đặng Lam Trà, hắn đối với cô là đau khổ. Lúc cô yêu hắn đẩy cô ra xa. Lúc cô quyết tâm từ bỏ, hắn lại cưỡng ép cô về bên cạnh. "Nguyễn Phục Hưng, người như anh chính là bị điên rồi." Chương 44, cảnh cáo hôm qua ngủ không ngon, Đặng Lam Trà dậy sớm. Ra khỏi cửa đã thấy thanh nhân đứng ở ngoài. Vừa gặp Lam Trà cậu ấy vui vẻ, "Tôi đợi cậu, chúng ta cùng đi làm. Con gái cả đời cần gì chứ? Ngoài công việc thì cần một người hết lòng yêu mình và một cuộc sống giản dị bình thường có nhau sao?" Đặng Lam Trà thấy rằng với người đàn ông trước mặt, cuộc sống đơn giản hơn nhiều. Cô mỉm cười bước ra tự nguyện leo lên xe của thanh nhân. "Lần sau khi nào đến thì gọi tôi xuống. Không cần phải chờ như vậy." "Ừ, chứ không phải tôi gọi cả mấy chục cuộc gọi vẫn không có người lên máy." Đặng Lam Trà xem trong túi. Di động cô quên sạc. "Xin lỗi, điện thoại hết pin." "Không sao. Cậu muốn ăn gì?" "Chúng ta ăn hủ tiếu đi." Hai người ăn xong đến công ty làm việc. Tối về lại đi ăn rồi thanh nhân tiễn Lam Trà về. Cuộc sống bình thường như vậy có phải tốt hơn không? Về đến cửa, thanh nhân vẫn đứng đó không muốn về. "Cậu sao chưa về?" "Tớ nhìn cậu vào trong khóa cửa mới đi về. Nghe gì hàng xóm nói hôm qua có người đến làm phiền." "Không sao chứ." Đặng Lam Trà lắc đầu, "Không sao. Qua cả rồi." Lam Trà đưa tay lên chào sau đó khóa cửa. Nhưng do dự một lúc, cô mở cửa, "Sao thế? Cậu không hỏi chuyện gì sao?" Thanh nhân cười xoa đầu Lam Trà, "Khi nào Trà muốn nói thì tôi nghe." Đặng Lam Trà biết một khi thanh nhân biết được cô từng phá thai sẽ từ bỏ cô. Nhưng như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Lam Trà hít một hơi can đảm nói, "Thật ra thì trước đây tôi từng có thai ngoài tử cung. Bác sĩ bảo sau này có thể tôi sẽ không có con nữa." Thanh nhân thở dài một cái, sau đó đôi mắt trùng xuống. Phản ứng này của cậu ấy rất là bình thường. Người con gái mình yêu có thai với người khác nhất thời khó tiếp nhận. Thanh nhân kéo tay Lam Trà rồi nắm lấy, "Mẹ của Nhân cũng từng có thai ngoài tử cung. Sau đó khó khăn lắm mới sinh ra Nhân. Chuyện này chắc Lam Trà đã khổ sở, gian vặt lắm đúng không?" Sau đó thanh nhân mỉm cười một cái kéo cô ôm vào lòng, "Vậy cho nên người đàn ông đó không chịu trách nhiệm. Lần sau muốn khóc thì cứ khóc, nhưng Nhân không cho phép Trà vì chuyện này mà đau buồn dằn vặt mãi. Chuyện qua rồi hãy để cho nó qua." Lam Trà dưng dưng, "Cậu không để ý." Thanh nhân lắc đầu, "Cái tớ để ý là cậu, không phải quá khứ của cậu. Cậu chấp nhận mọi người như tớ. Đồ ngốc ai mà không có quá khứ. Sau này, cậu không được phép nhắc chuyện này với tớ nữa. Chúng ta bỏ qua hết." Đặng Lam Trà cảm thấy mình đã tìm được đúng người, cô khóc lớn hơn, "Cảm ơn Nhân." Đợi Lam Trà ngừng khóc, thanh nhân mới chịu đi về. Trên đường về, cậu thanh niên vừa hát vừa vui vẻ suy nghĩ chuyện tương lai. Lúc dừng đèn đỏ còn cười tít cả mắt. Thật sự thanh nhân nghĩ những chuyện quá khứ dù gì cũng đã xảy ra. Chắc hẳn Lam Trà đã chịu nhiều tổn thương nên mới khó mở lòng như vậy. Cho nên người con gái này cần phải được bảo vệ. Nên anh tôn trọng Lam Trà cũng tôn trọng quá khứ của cô. Đèn đỏ còn 5 giây thì nghe tiếng xe rầm rú và một tiếng động lớn vang gọi con đường. Chiếc xe hơi tông trực diện vào thanh nhân. Anh bị bay lên cao rồi lăn xuống đất vài vòng, miệng hộc máu tươi. Người đi đường kinh hãi hét lên, "Mau gọi cấp cứu." Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê người gây tai nạn bước xuống, hắn cười khẩy nói với thanh nhân, "Cảnh cáo mày tránh xa con đàn bà đó ra.
nếu không cha mẹ mày sẽ còn thê thảm hơn. Thanh nhân dần nhắm mắt mất ý thức, tay chân không thể cử động. Chỉ nghe phía xa có tiếng xe cấp cứu đang đến. Đoạn đường này không có camera giao thông nên người đi đường nhầm biển số rồi báo công an. Người đàn ông đó lên xe đạp ra rời đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ai ai cũng khiếp sợ. Điện thoại của thanh nhân văng trên đường lớn, vỡ tan cảnh. Lam Trà có cảm giác bất an cứ gọi cho thanh nhân nhưng đầu dây bên kia là giọng của tổng đài. Sáng ra, Lam Trà đợi mãi vẫn không thấy thanh nhân đến đón. Cô đi ra trạm xe buýt bắt xe đến công ty. Trên đường đi cô không khỏi cười khẩy bản thân. Có lẽ bản thân cô quá tin người nên có thể dễ dàng đem chuyện của mình đi kể cho người khác. Cậu ấy nói không quan tâm nhưng có đàn ông nào mà không quan tâm đến cô gái của mình còn trong sạch hay không? Và ai lại có thể đi yêu đương với một người đã từng phá thai, còn mất đi khả năng sinh con? Đặng Lam Trà, mày thật ngây thơ. Đặng Lam Trà hít thở một hơi thật sâu, cô chuẩn bị tinh thần lúc đến chỗ làm việc sẽ có người nhìn vào bản thân mà chỉ trò bàn tán. Lam Trà hôm nay đi làm sớm, không đi cùng thanh nhân à? Lam Trà lắc đầu. Chị đồng nghiệp thắc mắc hỏi, vừa đó giờ nó có khi nào đến trễ đâu ta? Sau đó, lại có một bé đồng nghiệp nhỏ lên tiếng, trời ơi, mọi người mau lên thở bỏ xem đi. Trên trang hội những người ở thành phố S có đăng tối qua có vụ tai nạn giao thông. Biển số xe máy này là của anh nhân kia. Em có lần không đó. Lam Trà nghe mà run người. Cô đội vàng lên thở bỏ để xem. Những hình ảnh trước màn hình khiến cô run dậy. Cô cầm túi sách đứng dậy đi ngay lập tức. Cha em đi đâu? Giọng Lam Trà như muốn khóc, chị em đến bệnh viện. Thanh nhân tuyệt đối cậu đừng xảy ra chuyện gì. Huỳnh thanh nhân nhất định không được xảy ra chuyện. Chương 45, vừa mới bắt đầu đã kết thúc thành phố S chỉ có duy nhất một bệnh viện công. Chắc chắn thanh nhân đã được đưa vào đó. Lam Trà đến quầy lễ tân bệnh viện gấp gáp hỏi, xin hỏi có bệnh nhân tên Huỳnh Thanh Nhân nhập cấp cứu vì tai nạn giao thông. Tôi là người quen. Có. Đang ở khoa ngoại tầng 5. Giờ này là giờ thăm bệnh có thể vào. Cảm ơn. Đặng Lam Trà chen chúc qua dòng người vào thang máy. Cô vừa lo vừa sợ hồi hộp có thở được. Tìm cửa thang máy mở ra. Lam Trà đã rất nhanh tìm ra phòng bệnh của Thanh Nhân. Hôm qua, cậu ấy còn vui vẻ cười đùa. Hôm nay lại nằm trên giường đeo máy thở. Tay chân bị chấn thương nhiều chỗ phải bó buộc. Bên giường có ba người nhà. Đặng Lam Trà tiến vào trong, cô gật đầu chào, còn là đồng nghiệp. Nghe cậu ấy gặp tai nạn, đến thăm cậu ấy một chút. Người phụ nữ đang nắm tay thanh nhân ngẩng mặt nhìn Lam Trà sau đó lao vào nắm tóc cô, lồ trà xanh. Chính vì mày mà anh ấy không muốn lấy tao. Chúng tao đã bên nhau được 9 năm rồi. Sang năm đám cưới mà anh ấy đòi chia tay. Khốn kiếp. Cô nói sao? Cô là bạn gái, Lam Trà nghe không hiểu. Đừng có giả vờ. Anh ấy nói chia tay tao để đến với mày. Bây giờ ảnh ra nông nỗi này là tại mày. Hai ông bà chắc là cha mẹ của thanh nhân, đến kéo cô gái đó ra. Từ từ rồi nói con. Lam Trà bị nắm nên đầu tóc rối bời. Cô ngơ ngác nhìn người ba người trước mặt. Bọn họ càng nhìn cô không có thiện cảm. Mẹ của thanh nhân lên tiếng, cô là Đặng Lam Trà. Lam Trà gật đầu. Cô có biết con tôi bị tai nạn là vì cô? Bọn chúng vào nhà đe dọa chúng tôi. Còn nữa, cô là Trà Xanh đã phá hoại tình cảm của hai đứa tụi nó. Tụi nó là Thanh Mai Trúc Mã, đúng một cái nó nói chia tay bé Mai vì yêu cô. Cô có gì tốt đẹp chứ? Xin cô hãy biến khỏi đây. Chúng tôi chỉ nhận bé Mai làm con dâu thôi. Đặng Lam Trà bây giờ mới hiểu. Hóa ra chẳng có ai tự nhiên tốt với mình cả. Đàn ông mà, có mới nối cũ. Huỳnh thanh nhân mà cô quen vô tình biến cô thành Trà Xanh. Cô bị đẩy ra khỏi cửa phòng bệnh. Đây là lần thứ nhì cô bị người khác đuổi đi như vậy. Không còn lý do để ở lại, Đặng Lam Trà túi đầu chào rồi lặng lẽ ra về. Trái tim tổn thương vừa mở lòng lại bị như vậy. Sau này, cô còn có thể tin ai được cơ chứ? Đặng Lam Trà ngồi ở khuôn viên của bệnh viện, mắt cô chăm chú mình vào dãy số điện thoại đã chặn từ lâu. Đặng Lam Trà suy nghĩ rất nhiều cuối cùng ấn gọi. Đầu dây bên kia trả lời, rất nhanh em đã tìm tôi. Nguyễn Phục Hưng, là anh làm có đúng không? Nguyễn Phục Hưng cười như không cười, tôi nói không có làm, em tin không? Tại sao? Tại sao vậy? Cô trở nên kích động. Tại vì hắn thích người không nên thích. Còn nữa, chẳng phải tôi đã thay em trừng trị một tên cha nam sao? Đặng Lam Trà tôi còn nghĩ sau vài tháng không gặp em phải thông minh lên mới đúng. Em lại ngây thơ tin người. Biến thái. Tôi ghét anh. Đặng Lam Trà, tôi mang mẹ em về Nguyễn gia tịch dưỡng, em còn không cảm ơn tôi. Nguyễn Phục Hưng. Đặng Lam Trà tôi cho em nửa ngày để thu dọn. Nhà tôi ở đâu em đã biết rồi. Đến lúc đó không thấy em, tôi không đảm bảo mẹ em bình an. Đặng Lam Trà cúp điện thoại, bây giờ hắn sống chết bắt cô quay lại bên cạnh hắn là tại sao? Con đường phía trước chẳng khác nào địa ngục. Tại sao nhất định phải là tôi? Đặng Lam Trà thật sự không hiểu cô đã làm nên tội gì mà phải chịu nhiều tủi nhục đến như vậy. Cả hai cùng im lặng. Cuối cùng bị mẹ, cô đành phải đưa ra quyết định. Được, tôi đến. Đặng Lam Trà xin nghỉ ở công ty thiết kế. Tuy nhiên sếp lại thấy cô có năng lực nên duyệt cho cô làm ở nhà. Công việc giải quyết xong đến đồ đạc trong nhà, ngoài quần áo Lam Trà không có gì nên chỉ vài giờ đồng hồ là thu xếp xong. Vừa ra đến cửa, Lam Trà thấy Hoàng Ân đứng chờ sẵn. Đặng tiểu thư, rất vui khi gặp lại cô. Tôi đến đón cô. Đặng Lam Trà gật đầu bước lên xe. Cô ngoái nhìn. Căn nhà đã gắn bó hơn nửa năm. Ban đầu đến đây, Đặng Lam Trà khó chấp nhận. Bây giờ được bay về thật sự không nỡ. Đặng tiểu thư, không còn sớm chúng ta mau đi thôi. Được. Cô ngồi vào trong xe, cô chỉ mong chuyến xe này lâu mới đến. Đặng tiểu thư có tâm sự? Không có. Sau câu hỏi không khí trong xe trở nên một ngạt. Hoàng Ân bật đài phát thanh lên nghe, trên đài phát tin Hoàng Đăng Quân kết hôn. Hoàng Ân vội ấn tắt sau đó nhìn gương chiếu hậu. Cái này,
Đặng Lam Trà đang nghĩ về chuyện khác, cô hoàn toàn không nghe. Anh nói sao? À không việc gì. Xe rất nhanh đã về đến Nguyễn gia, Đặng Lam gia ở trên xe mãi không chịu vào. Đặng tiểu thư, người có thể xuống xe. Người hầu mở cửa đứng đợi cô mới phát hiện chân của cô run. Tiểu thư, chân cô làm sao thế? Có cần gặp bác sĩ? Đặng Lam Trà là người rõ nhất, cô run vì sợ. Một cái đạp thôi mà mất đi nửa cái mạng, lần đó ám ảnh cô tới giờ. Cô bước xuống xe, chân run đến quỳ xuống. Người hầu chạy đỡ cô, tiểu thư không sao chứ? Tôi Đặng Lam Trà, em sợ tôi đến như vậy. Lam Trà ngẩng mặt, mẹ em đâu rồi? Nguyễn Phục Hưng bước ra, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, tôi cho em 10 phút để thay quần áo. Để làm gì? Đi với tôi đến một nơi. Chương 46, chúng ta kết hôn đi Nguyễn Phục Hưng, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi còn chưa được gặp mẹ. Nguyễn Phục Hưng vẫn chăm chú lái xe, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười, đi xem phim. Xem phim? Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn gặp mẹ. Đặng Lam Trà là em đang phụ thuộc vào tôi. Tôi muốn sao? Em không nên có ý kiến. Đặng Lam Trà ngồi yên lặng. Rốt cuộc người đàn ông này bị làm sao vậy? Hắn liệu có còn được bình thường? Đến nơi, hắn bước thẳng xuống xe. Đặng Lam Trà chỉ còn cách tự mở cửa xe và đi theo. Lúc này đây, làm cô nhớ đến một người. Người đàn ông đó lúc nào cũng mở cửa xe cho cô. Lam Trà bước nhanh, Nguyễn Phục Hưng, tại sao với cô gái khác anh lại có thể dịu dàng mở cửa? Còn với tôi thì không. Phục Hưng bay lại nhìn cô, vẫn vẻ lạnh lùng, em còn con nít hay sao? Đặng Lam Trà tức đến nghẹn, tại sao anh không thể dịu dàng với tôi? Phục Hưng không trả lời. Hắn cứ đi mà không đợi cô. Đi kịp hay không là do cô chứ không phải do hắn. Hắn ấn thang máy đi thẳng lên tầng 2 của tòa. Tại đây là một quán cà phê từ ban công nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Dù nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất nhưng tại sao lại không có người nhỉ? Lam Trà buộc miệng hỏi. Chỉ thấy Phục Hưng nhàn nhạt đáp, tôi không thích ồn ào. Vậy cho nên anh bao hết chỗ này. Hắn đến chiếc bàn đặt ở ban công ngồi xuống. Đặng Lam Trà cũng đi sau hắn, ngồi xuống đối diện với hắn. Có chút thắc mắc, Đặng Lam Trà lại hỏi, đến quán cà phê để xem phim. Nguyễn Phục Hưng đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Ở dưới là một khu vườn rộng, được trang trí rất nhiều hoa tươi. Nhìn thôi cũng biết bọn họ đang tổ chức tiệc cưới. Khung cảnh lễ cưới này rất quen thuộc, cách bọn họ trang trí cũng giống như lễ đính hôn của cô và Quân. Vừa lúc nhân viên phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Trà, món ăn theo lời căn dặn của Hưng thiếu đã đến, thưa tiểu thư. Đặng Lam Trà nhíu mày. Nguyễn Phục Hưng có để ý, hắn hỏi, không thích. Tôi không ăn được hải sản sống. Từ khi nào? Lần trước tôi thấy em ăn rất ngon mà. Lần trước tôi vì muốn làm anh vui. Tay phải của Nguyễn Phục Hưng đặt lên mặt bàn, ngón giò gõ xuống không chút tiết tấu, vậy còn lần này? Lam Trà tự cười chính mình, ánh mắt nhìn về phía lễ cưới, lần trước tôi vì ăn cái này đến nhập viện. Lần này không muốn như vậy nữa. Cô còn nhớ rất rõ, lần cuối cùng cô gặp Hoàng Đăng Quân. Anh xin cô sau này cô phải yêu lấy chính mình. Lúc chuyển về thành phố S, Lam Trà mới biết nếu cô bệnh cũng chỉ một mình đi bác sĩ, một mình tự uống thuốc, có đau cũng chỉ bản thân mình chịu được. Cô rất sợ cảm giác một mình chống chọi khi bị bệnh. Cô đọc biết giường nào? Có phải cô đã trưởng thành hơn rồi không? Dưới sân khấu tiếng chúc mừng vang lên, lễ thành hôn của Hoàng Đăng Quân và Mạc Tương Tư. Đặng Lam Trà lặp lại cái tên quen thuộc, lòng cô không khỏi xúc động. Nửa năm rồi, chính cô còn thay đổi hướng hồ là Đăng Quân. Anh lấy vợ rồi sao? Nguyễn Phục Hưng tựa người ra sau ghế, đôi mắt phượng hẹp khẽ chớp, sao nào, em đau lòng. Đặng Lam Trà đứng dậy, cô chính là muốn nhìn rõ hơn người dưới sân khấu. Hoàng Đăng Quân nụ cười chịu mến đắt tay cô gái lên lễ đường. Hai người bọn họ quả thật xứng đôi. Đặng Lam Trà xúc động rơi nước mắt. Cô lấy tay lau đi, rồi lại khóc, rồi lại vừa lau nước mắt vừa cười. Tôi nhớ là em không muốn lấy tên đó. Sao bây giờ em lại khóc? Tôi không yêu anh ấy. Nhưng tôi muốn thấy anh ấy hạnh phúc. Như thế tôi mới yêu lòng. Tôi là đang mừng cho anh ấy. Nguyễn Phục Hưng cười khẩy, Đặng Lam Trà, em chỉ nhìn tôi liền biết người ta hạnh phúc. Nếu nói như, làm thầy bói là giàu rồi. Ánh mắt cô đặt trên người hắn, rốt cuộc hắn đưa cô đến đây để làm gì? Vậy cho nên đây là phim mà anh muốn em xem. Đặng Lam Trà tôi còn nghĩ em sẽ đau lòng. Hóa ra em không yêu hắn ta thật. Anh muốn kiểm chứng tôi có thật sự yêu anh ấy. Đặng Lam Trà hít một hơi thật sâu, chậm rãi tự trả lời, rõ ràng là tôi nợ anh ấy quá nhiều. Nếu như Đặng Lam Trà còn tính nói tiếp nếu như không có sự xuất hiện của Phục Hưng, chắc chắn người đứng đó sẽ là cô. Nhưng với quá khứ bị tung ảnh thân mật cùng đàn ông, còn có thai và còn mất khả năng làm mẹ, liệu ai có thể chấp nhận Lam Trà chứ? Nếu như thế nào? Lam Trà khó chịu ở lòng ngực, cô ngồi xuống chút hết tâm sự, nếu như là tôi sao có thể mặc lễ phục làm cô dâu? Ai sẽ chấp nhận một người như tôi? Là tại anh. Tôi không cần anh cưới tôi, lúc đó tôi chỉ muốn anh đưa tôi khỏi cuộc hôn nhân gượng ép, mà anh lại dùng cách tung ảnh thân mật của chúng ta lên. Còn nữa, nếu không vì anh, cha tôi sẽ không chết và tôi sẽ không mất luôn quyền làm mẹ. Tại sao nhất định những cái xấu nhất lại dồn về phía tôi? Nguyễn Phục Hưng đứng dậy bước về phía Lam Trà. Hắn hung hăng bóp lấy cằm cô, nghiến răng nói, Đặng Lam Trà, những tấm ảnh đó không phải do tôi tung lên. Nhưng như vậy thì đã sao? Cùng tôi khiến em mất mặt làm sao? Đến cuối cùng em không cần phải lấy tên đó. Còn nữa, có thai ngoài tử cung thì sao? Chẳng phải em vẫn còn sống để ngồi đây khóc lóc sao? Còn nữa, cha em càng không phải do tôi hại chết. Ông ấy chết thì có liên quan gì đến tôi? Đặng Lam Trà không trả lời, chỉ cần một ánh nhìn có thể khiến người đối diện cảm nhận được bi thương nơi đáy mắt. Nguyễn Phục Hưng buông cô ra, nếu em nói kết hôn quan trọng, vậy thì chúng ta kết hôn đi. Chương 47, lần đầu che chở cho em. Nguyễn Phục Hưng buông cô ra, nếu em nói kết hôn quan trọng, vậy thì chúng ta kết hôn đi. Tại sao? Rõ ràng anh không yêu tôi. Hắn cười khẩy, vì với tôi, không phải người mình yêu thì kết hôn với ai không còn quan trọng. Đặng Lam Trà nghe mà đau lòng. Cô trước giờ có nghe hắn rất yêu một cô gái, đến nay vẫn chưa biết mặt. Có phải vì cô gái đó nên hắn không thể yêu ai? Vì sao? Quả nhiên hắn trả lời, vì người tôi yêu không còn sống nữa. Nếu em cần danh phận, tôi sẽ cho em danh phận. Tôi muốn cho em biết rằng kết hôn chẳng qua chỉ là tờ giấy mà thôi. Nó không nói lên gì cả, càng không thể trói buộc ai. Hắn xoay người nâng ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn. Thân ảnh của hắn toát lên vẻ cô độc, muốn chạm đến nhưng vĩnh viễn vẫn không chạm được. Đặng Lam Trà, tính ra em kết hôn với tôi rất có lợi. Ra bên ngoài người ta gọi là Nguyễn phu nhân. Tiền em muốn xài bao nhiêu thì xài, không cần lo cái ăn cái mặc. Công việc của em muốn lên chức tôi chỉ cần một cái búng tay mà thôi, không cần phải khổ sở phấn đấu cả đời. Còn nữa, mẹ em tôi sẽ cho bà ấy điều kiện y tế tốt nhất. Đặng Lam Trà nhìn hắn nghi hoặc, sao đột nhiên anh lại tốt với tôi như vậy? Là hắn ấy náy chuyện cũ hay do hắn hồi tâm chuyển ý? Kết hôn đối với Đặng Lam Trà là chuyện cả đời. Cô không muốn kết hôn xong rồi ly hôn. Phụ nữ người ta gọi đó là một đời chồng. Còn đàn ông có thể lấy một người khác mà không ai dị nghị. Đặng Lam Trà, vị trí phu nhân nhà họ Nguyễn ai cũng muốn trèo lên. Em lại ở đó do dự. Anh thương hại tôi. Tôi không có trái tim từ bi. Vậy thì cái gì? Dĩ nhiên hắn không thể nói cho câu nguyên nhân thật sự. Trong lòng hắn, chỉ có hắn là rõ nhất. Đặng Lam Trà, nếu không thì thôi vậy. Đặng Lam Trà nhắm mắt hét lớn, tôi nhất định đồng ý cho dù anh không yêu tôi. Tôi cô Jumi, lời nói thu lại vào tâm, tôi yêu anh. Thật ra cô biết trong thâm tâm mình vẫn yêu hắn. Hắn thật ra không hề xấu, chẳng qua hắn bị quá khứ ám ảnh nên mới thành ra như vậy. Trong thời khắc này, Đặng Lam Trà nghĩ có thể thay đổi hắn, dùng tình yêu để bù đắp cho hắn. Thời gian có thể chữa lành những vết thương mà đúng không? Là thương hại cũng được. Bỏ đi chữ hại thì ít ra trong đó có chữ thương. Đặng Lam Trà đứng dậy, lau mặt một chút rồi nói, Nguyễn Phục Hưng, em có thể ôm anh. Ừ. Lam Trà đi đến hai bàn tay chạm qua lưng của hắn mà ôm lại. Đầu cô gục vào lòng ngực trọng lớn ấm áp của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cho cô ôm. Cảm giác rất ấm áp. Trái tim cô đập loạn lên. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, cả đời này cô chỉ yêu hắn. Dù hắn có đối xử với cô ra sao, hắn chính là không cố ý, chẳng phải bây giờ hắn đã bù đắp lại cho cô hay sao? Ai nói công ngu ngốc cũng được. Đặng Lam Trà biết bản thân cô muốn gì và cần gì. Nguyễn Phục Hưng vẫn giữ tay trong túi quần không động. Hắn không đẩy cô ra cũng không hoàn toàn ôm cô. Hắn thở ra nhàn nhạt nói, Đặng Lam Trà, hóa ra em không thể rời bỏ tôi. Còn nữa, em đã nghĩ kỹ chưa? Cuộc hôn nhân này tôi không đảm bảo dài lâu. Khi nào em muốn dừng tôi sẽ không cho. Chỉ khi tôi muốn, em mới được quyền rời bỏ. Đặng Lam Trà gật đầu, em nguyện ý. Xong chưa? Đặng Lam Trà ngẩng mặt nhìn hắn. Nếu xong rồi thì buông ra. Chúng ta đi thôi. Cô kéo tay hắn, Hương thiếu, xin anh dịu dàng với em một chút có được không? Nguyễn Phục Hưng nắm lấy cổ tay của Lam Trà kéo cô đi. Tôi sẽ thử. Nhưng không chắc, em đừng hy vọng. Không sao. Ít ra anh còn chịu thử. Hắn kéo tay Lam Trà đi xuống đại sảnh rồi thông qua cánh cổng cưới đi vào. Lam Trà đi lại, anh muốn đi đâu? Đi chúc mừng. Là sao? Đặng Lam Trà còn chưa nói hết lời đã bị hắn kéo lên đứng trước Hoàng Đăng Quân. Đăng Quân vừa thấy Lam Trà liền buông tay Mạc Tương Tư nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Đặng Lam Trà, sao em lại ở đây? Còn đi cùng hắn? Em Mạc Tương Tư khó chịu, cô kéo Đăng Quân ra. Quân, anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa. Phục Hưng nghiêm mặt, kéo Lam Trà về phía sau lưng mình rồi bảo, đây là vợ chưa của tôi, xin đừng vô lễ. Đăng Quân sợ mình nghe nhầm lại kéo tay Lam Trà về phía anh. Hắn nói gì vậy? Em quay đây cho anh. Nhìn một người phụ nữ mà đến hai người lôi kéo. Mạc Tương Tư nổi giận, Hoàng Đăng Quân, anh là người đã có vợ. Vung tay cô ta ra. Giữ thể diện một chút. Hoàng Đăng Quân vẫn ra sức. Bao nhiêu lâu nay anh cho người tìm kiếm cô, nhưng đều không có tung tích. Nay lại xuất hiện trước mặt anh, lại còn thông báo vợ sắp cưới của tên con đó. Làm sao mà anh không nổi điên lên cho được? Mạc Tương Tư gỡ tay quân ra, anh nắm chặt Lam Trà không buông. Tức giận Mạc Tương Tư cắn tay Hoàng Đăng Quân. Một màn này đã bị cánh nhà báo tham dự ghi lại. Bọn họ nhào đến chụp ảnh. Lễ cưới bỗng dưng lại loạn lên. Bọn họ làm gì thế? Mau đến hóng đi. Ông Hoàng đang tiếp khách, nghe có ồn ào liền kéo bà Hoàng đến. Bà Hoàng kinh hãi, ông ơi, con bé Lam Trà sao lại ở xuất hiện ở đây? Chẳng phải nó hứa với ông rồi sao? Ông Hoàng bước vội đến gỉ tay Đăng Quân lại, mau bông. Hoàng Đăng Quân, con hứa với ta cái gì? Đăng Quân vẫn nắm lấy cổ tay Lam Trà thật chặt. Anh rõ ràng không quên được cô. Ánh mắt Đặng Lam Trà tuyệt vọng, quân em đau. Mau bông em ra. Cô biết chỉ cần cô nói đau, anh lập tức buông tay. Sau đó cô cúi đầu trước mọi người, xin lỗi tôi đến đây để chúc mừng. Không có ý gì khác. Thật không? Sao nhìn mặt cô quen thế? Phải là vị hôn thê cũ không ta? Đặng tiểu thư đúng không? Nguyễn Phục Hưng chắn ngang trước Lam Trà, xin lỗi, đây là vợ chưa cưới của tôi. Chúng tôi đến để chúc mừng. Xin hỏi Hưng đại thiếu gia, ngài có biết quá khứ của cô ấy? Nghe nói cô ta cùng người đàn ông khác. Hắn kéo Đặng Lam Trà sang bên cạnh, khoác tay cô, người trong bức ảnh đó là tôi. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn chính là vì vậy. Người nào làm càng tung bức ảnh đó lại lần nữa tôi sẽ truy cứu đến cùng. Xin phép. Nói xong, Phục Hưng dắt tay Lam Trà đi. Hoàng Đăng Quân kéo tay cô lại. Đặng Lam Trà, anh đã bảo em tránh xa cái thằng xuất sinh này ra. Tại sao em vẫn cứng đẩy? Em không sợ có ngày hắn làm tổn thương em lần nữa sao? Mạc Tương Tư chịu không được, cô ném bóng đông xuống. Hoàng Đăng Quân, mau buông tay ngay lập tức. Nếu anh còn như vậy em hủy hôn. Nguyễn Phục Hưng ôm vai cô chặt hơn, đó là lần đầu tiên hắn chủ động ôm cô như vậy. Cô nhìn về phía Hoàng Đăng Quân gỡ tay anh ra, thành tâm chúc phúc, em mong anh hạnh phúc.
con đường là do em chọn, khó khăn em sẽ tự chịu. Còn có thể níu kéo sao? Hoàng Đăng Quân chậm chậm buông tay Lam Trà ra. Anh cười khẩy bản thân mình, cho dù có thể nào, em vẫn không chọn anh. Đặng Lam Trà em lại làm anh đau thêm một lần nữa. Hoàng Đăng Quân ôm trái tim đang nói của mình mà quỳ xuống. Anh mặc kệ ánh nhìn của quan khách mà đi thẳng vào bên trong phòng thay đồ. Mạc Tương Tư cùng chạy theo. Ở phía ngoài, ông bà hai bên gia đình cố gắng tiếp đãi khách. Mạc Tương Tư ở trong phòng trang điểm nhìn thấy người con trai ấy đang run lên. Cô dịu dàng ngồi bên cạnh anh, "Đừng như vậy, chúng ta mau ra ngoài." Hoàng Đăng Quân ngẩng mặt lên nhìn Tương Tư, "Tại sao?" Mạc Tương Tư ôm Đăng Quân vào lòng, "Đơn giản là không yêu. Nhưng anh yên tâm, Mạc Tương Tư em sẽ nguyện ở bên cạnh anh. Cô ấy yêu anh ta." Hoàng Đăng Quân gật đầu. "Vậy thì anh nên chúc phúc cho cô ấy, có những chuyện dù có chết cũng không từ bỏ được. Cô ấy chính là kiểu người như vậy." Chương 48, kết hôn đơn giản vậy sao? Nguyễn Phục Hưng kéo Lam Trà ra ngoài xe, mở cửa cho cô bước vào. Sau đó hắn vòng qua ghế lái đạp ga rời đi. Đặng Lam Trà không lên tiếng, cô đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó. "Anh sau lại kéo em đến đám cưới." Nguyễn Phục Hưng vẫn chăm chú nhìn đường, "Tôi muốn xem thử vợ sắp cưới của mình có để ý đến đàn ông khác." Cô gào lên, "Để làm gì? Tôi đã nói tôi không yêu anh ấy. Đến chỉ để làm mọi chuyện rối hơn. Tôi làm khổ anh ấy rồi." Phục Hưng phanh xe, hai bánh xe in hẳn trên đường kiếp sợ, "Nếu em thấy có lỗi thì mau quay lại xin lỗi hắn đi. Còn nếu không thì đừng nhắc tên hắn trước mặt tôi. Em nghe rõ chưa? Anh là đang ghen sao?" "Tôi không rảnh rỗi." Xe rất nhanh đã về đến Nguyễn gia, hắn kéo cô lên thư phòng ở tầng 2. Vừa cởi áo khoác vest xong liền ném cho cô cây viết, "Ký đi." Đặng Lam Trà túi xuống đọc, "Giấy đăng ký kết hôn. Chuyện này không lên ủy ban. Không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần ký là được." Đặng Lam Trà đọc nội dung trên giấy, bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất chữ ký của cô. Cô cầm bút lên, mở nắp. Nguyễn Phục Hưng ngồi xuống bên cạnh, hơi thở ấm nóng phả vào mang tai, "Đặng Lam Trà, bây giờ em hối hận còn kịp. Không thể quay đầu." Đặng Lam Trà ký ngay lập tức. Nguyễn Phục Hưng nhận lấy tờ giấy sau đó ném nó ở trên bàn. "Xong rồi, phòng của em ở kế bên. Mau về ngủ đi." "Vậy còn lễ cưới khi nào tổ chức?" Hắn ngồi tựa lưng ở sofa nhàn nhạt nói, "Tôi không thích phiền phức. Em ra ngoài được rồi." Đặng Lam Trà nghe như sét đánh ngang tai. "Tại sao ngay cả lễ cưới anh còn không tổ chức, chẳng phải chuyện đó là cả đời sao? Người con gái ai không mơ một lần mặc váy cưới?" Cô đứng đó không nhúc nhích. Hắn thở dài, "Đặng Lam Trà, chẳng phải tôi nói cùng em kết hôn đã làm rồi sao? Tôi không có nói sẽ cùng em tổ chức hôn lễ. Em đứng ngây ra đó làm gì?" Hắn nói xong lại chú tâm vào chiếc laptop đặt ở trên bàn. Hình như đang tính toán gì đó, hắn bỏ mặc cảm xúc của Lam Trà. Lam Trà lủi thủi quay về phòng ngủ của hắn. Cô nằm trên chiếc giường lớn cứ thế cuộn tròn người lại. Ở thư phòng, Nguyễn Phục Hưng nhận được email gửi đến. Hắn nhấn vào xem, tiêu đề của email chính là: "Tình cũ không rủ cũng tới tại đám cưới của thiếu gia nhà họ Hoàng." Nội dung bên dưới khiến hắn khá hài lòng. Hắn đưa điện thoại lên ấn gọi. Đầu dây bên kia cung kính, "Hương thiếu có gì căn dặn?" Hắn cười như không cười đáp, che gương mặt của cô gái, "Còn nữa, tuyệt đối không được ghi tên thật." "Được thưa Hương thiếu." Hắn tắt máy xong lại gọi cho một số điện thoại khác. Giọng hắn rất trầm, "Chuẩn bị kế hoạch xong hết chưa?" "Dạ rồi, chỉ cần sáng mai săn mở. Chúng ta lại có trò mới để xem." "Tốt." Hắn tựa lưng trên ghế, chân quanh, tay gõ bàn theo nhịp. Đôi mắt vượng nhìn sang bức ảnh của hắn và Mạc Thiên Di, "Mạc Thiên Di, anh kết hôn rồi đó. Em thấy thế nào?" Cả đêm hắn ngủ ở phòng sách, vừa dậy đã xuống lầu ăn sáng. Ăn xong hắn lại về phòng sách, bận rộn cả buổi sáng hắn đã thành công. Hoàng Ân chạy lên báo, "Hương thiếu, kế hoạch hoàn thành. Thâu tóm cổ phiếu của Hoàng gia đã xong." Nguyễn Phục Hưng nhìn con số trên màn hình cười vui vẻ. Hoàng Ân nhìn hắn hỏi, "Hương thiếu, ngài làm như vậy không thấy hổ thẹn lương tâm sao?" Nguyễn Phục Hưng đưa tay lên miệng cắn nhẹ một cái, tay phải vẫn ấn chuột. "Chẳng phải đã cho cô ấy danh phận rồi sao?" Hoàng Ân hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng ra ngoài. Hắn nói bọc theo, "Này thái độ gì vậy?" Hắn cũng đứng dậy, lái xe rời đi. Vẫn không quan tâm ở trong phòng, Đặng Lam Trà đang nằm co người. Đến tối hắn trở về biệt thự, trên người phảng phất mùi rượu. Hắn loạng choạng đi lên tầng 2, mở cửa bước vào. Căn phòng hoàn toàn không có chút ánh sáng, lạnh lẽo như trốn không người. Hắn vươn tay mở đèn lên. Thân ảnh nằm co trên giường làm hắn giật mình. Hắn thật quên mất sự có mặt của Đặng Lam Trà. Bây giờ phát hiện ra hình như cô không rời khỏi phòng từ hôm qua đến giờ. Hắn bước đến giường tung chăn cô ra, "Đặng Lam Trà, sao còn ngủ?" Lam Trà co người trong chăn, trán đổ đầy mồ hôi, cả cơ thể ướt đẫm, run bần bật. Phục Hưng đưa tay đặt lên chăn cô, "Nóng thế sao?" Hắn túi người đặt tay lên mũi, cũng may cô còn thở. Làn hơi phả ra nóng cả tay hắn, "Chết tiệt, bệnh cũng không biết đều." Hắn nâng người cô lên ôm cô vào lòng, "Đặng Lam Trà, tỉnh lại đi." "Đặng Lam Trà." Lam Trà lờ mờ mở mắt, bàn tay run chạm lên má hắn, giọng yếu ớt nói, "Cha con xin lỗi. Thật xin lỗi Đặng Lam Trà, em nói nhảm cái gì vậy? Tôi là Nguyễn Phục Hưng không phải cha em. Mau mở mắt uống thuốc ngay cho tôi." Đặng Lam Trà nhắm mắt, cả người liệm đi. Chương 49, lợi dụng nên bù đắp Đặng Lam Trà, tại sao con lại làm như vậy? Tại sao con lại giao cả đời này cho hắn ta? Đặng Vĩ chỉ tay vào mặt Lam Trà. Sau đó tay ông vung lên tán mạnh vào chán cô. Đặng Vĩ ôm ngực ngã lăn ra trước mắt Lam Trà rồi tắt thở. Cô chạy theo, gọi cha, nhưng cha cô càng lúc chạy càng xe rồi mất hút vào không trung. Lam Trà cảm thấy cả cơ thể không thể cử động, muốn chạy theo thì bị vấp ngã. Hoảng hốt cô giật mình ngồi dậy. Một giấc mơ quá chân thật. Lam Trà phát hiện mình nằm trong phòng của Nguyễn Phục Hưng, chính xác hơn là hắn đang nằm gối đầu lên đùi cô. Chân cô tê cứng mất cảm giác. Lam Trà dùng tay nâng đầu hắn rồi nhẹ nhàng lấy chân ra. Nhưng vì quá gấp, đầu gối cô đụng mạnh vào chân hắn,
Hắn tỉnh giấc mắng cô, "Lặng Lam Trà, em muốn kêu tôi tỉnh dậy cũng không phải bằng cách này. Xin lỗi em không cố ý." Hắn đưa tay lên mặt cô lại né ra, "Anh tính làm gì? Thì sờ chán em xem còn nóng không?" Hai tay của Phục Hưng ôm lấy khuôn mặt của Lam Trà, có thể cảm giác được nhiệt độ đã trở lại bình thường. Hắn đứng dậy vươn vai một cái sau đó nói, "Mau đi chuẩn bị, chúng ta ra ngoài." "Đi đâu?" Hắn không nói chỉ nhìn đồng hồ, "Tôi cho em 15 phút. Sau 15 phút là do em trễ chứ không phải là tôi không đợi em." Đặng Lam Trà vào phòng tắm, trong phòng đã chuẩn bị quần áo đúng kích cỡ của cô. Lúc bước ra bên ngoài, cô tò mò vào phòng thay đồ của hắn. Bên cạnh có một tủ đồ nhỏ treo quần áo phụ nữ. Cô còn tưởng hắn chuẩn bị cho cô, nhưng không ngờ, kích cỡ này không phải là của cô. Trái tim Đặng Lam Trà rơi xuống một nhịp, là cô nghĩ nhiều rồi. Cô hít thở, sau đó bước xuống lầu. Dưới lầu, đồ ăn đã được dọn sẵn. Hắn ngồi vào bàn ăn, Đặng Lam Trà cứ đứng đó nhìn hắn. Hắn nhíu mày, còn đứng đó làm gì mà không ăn? Cô kéo ghế đối diện hắn rồi ngồi xuống. Một tô cháo nóng được bưng ra, hắn đẩy ly sữa về phía cô rồi nói, "Lần sau nếu bị bệnh mà không báo, tôi sẽ không tha cho em." Đặng Lam Trà ngẩng mặt lên, "Cô có thật sự nghe nhầm không? Hắn đang quan tâm cô sao? Đây là lần đầu tiên, còn không mau ăn." Đặng Lam Trà đỏ mặt, cúi xuống ăn thật nhanh. Cô ăn xong rồi hắn lại đưa thuốc cho cô uống. Một màn quan tâm như vậy khiến Đặng Lam Trà còn không tin rằng người trước mặt là Nguyễn Phúc Hưng. Cô cười mỉm nhìn hắn, "Có phải hôm qua anh đã chăm sóc em cả đêm?" Hắn bất lạnh lùng đáp, "Không gì, ăn xong rồi." "Ừ vậy thì đi thôi." Người hầu lái xe đến trước sảnh, sau khi nhận được chìa khóa, hắn mở cửa ghế phụ còn che đầu cho Lam Trà, "Vào đi." Đặng Lam Trà mở to mắt, đưa tay lên sờ chắn hắn, "Anh bị sốt rồi có đúng không? Hay bị ngã trúng đầu?" "Không có." "Vậy tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Vậy có lên hay không?" Rất nhanh, Lam Trà đã chui vào xe. Hắn đưa cô đến một bệnh viện lớn. Đến nơi, Nguyễn Phục Hưng vòng qua mở cửa xe cho Lam Trà. Lam Trà vẫn không tin được, hắn lại có thể quan tâm cô như vậy. "Anh đưa em đến bệnh viện." "Ừ." "Để làm gì?" Thân ảnh cao lớn đi phía trước, một bóng dáng gầy nhỏ đi phía sau. Nhìn thật gần cũng thật xa, Đặng Lam Trà còn đang nghĩ liệu cô có với tới được người đàn ông trước mặt hay không thì cửa phòng bệnh đã mở ra. "Mẹ, bà Lam đang được y tá cho tập vật lý trị liệu." Nguyễn Phục Hưng thấy cô đứng mãi không vào nên nhắc nhở, "Em sao không vào?" "Không muốn gặp mẹ." Đặng Lam Trà sống mũi tay xè. "Cô chỉ mong có thể đứng ở xa nhìn mẹ khỏe mạnh là được." Giọng cô có chút chua xót, "Mẹ không vui khi nhìn thấy em, nên em đứng đây là được rồi. Ừ, khi nào xong thì gọi tôi." Hắn rời đi xuống khuôn viên của bệnh viện. Nơi này gần với cổng cấp cứu. Nghe tiếng xe cấp cứu, hắn nhớ đến đêm hôm đó trên chuyến xe cấp cứu, có người con gái cùng hắn tiễn bệnh nhân về nhà. Hắn thấy sự kiên trì trong mắt cô gái đó. Cô ấy, vào đêm hôm đó cũng nằm co người lại như Đặng Lam Trà. Hắn ngẩng mặt lên, trái tim đang đập nhanh hơn lại chợt nhói một chút. Cuối cùng hắn lấy điện thoại trong túi lên, mau đến bệnh viện đón cô ấy. "Tôi có việc." Hắn rời đi không nói với Lam Trà một câu. Sau khi nhìn thấy bà Lam đi ngủ, Đặng Lam Trà mới chịu rời đi. Cô ra cửa bệnh viện đã thấy Hoàng Ân đứng đợi, "Thương thiếu bảo tôi đón tiểu thư về." Đặng Lam Trà có hơi thất vọng. Hoàng Ân thấy thế liền nói thêm, "Công ty có việc cần xử lý." "Ừ, không sao." Trên đường về, Đặng Lam Trà không có việc gì làm nên thử lên mạng một chút. Cô phải dịu mắt mấy lần mới tin những gì đang viết là sự thật. Tay cô run lên, thì ra anh ấy tốt với mình là do vậy. Việc cô xuất hiện ở lễ cưới đã khiến cho giá cổ phiếu và các nhà đầu tư vào công ty của nhà họ Hoàng e rẻ. Đáng lẽ, sau lễ kết hôn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ rót vốn vào tập đoàn Hoàng gia. Nhưng vì tin tức xấu lan truyền, bây giờ công ty đã ký hợp đồng với nhà họ Nguyễn, và anh chính là tổng giám đốc. Thì ra là hắn lợi dụng cô. Hy vọng hắn đối xử tốt với cô mới nhen nhóm đã biến thành tuyệt vọng. "Nguyễn Phục Hưng, đáng lẽ em không nên xem trọng quan tâm của anh. Hóa ra, em chỉ là công cụ để anh đạt được lợi ích." Đặng Lam Trà hít thở không thông. Cô đưa tay tự nhéo lấy chính mình, "Đặng Lam Trà, mày đau rồi đúng không? Nếu đau như vậy thì buông tay đi." Hoàng Ân nghe có tiếng nấc ở trong xe, anh thở dài không dám nói chuyện. Suốt đường về, anh chỉ nghe tiếng khóc vọng lại nước nở mà thôi. Chương 50, gọi nhầm một cái tên. Đặng Lam Trà ngồi vào chiếc đàn dương cầm đặt ở phòng khách. Cô nâng tay lên đàn một bản nhạc không lời. Đúng lúc Phục Hưng từ bên ngoài đi về, trong người có sắn men say, hắn nhìn người con gái trước mặt vội bước đến. "Em đợi tôi sao? Em có biết tôi chờ em lâu lắm rồi không?" Hắn kéo Lam Trà một mạch lên lầu. "Anh uống rượu?" Lam Trà bước vội theo lực của hắn vừa hỏi. Hắn nắm lấy cánh tay cô đẩy mạnh vào phòng ngủ. Lam Trà lảo đảo sắp ngã. Phục Hưng đã ôm lấy eo của cô, hai người ngã nhào lên giường. Khoảng cách thật gần khiến cô có thể cảm nhận được làm hơi thở đầy men rượu nóng ấm của hắn. Hắn ngắm nhìn gương mặt nhỏ của Lam Trà. Với khoảng cách rất gần, cô có thể thấy được ngũ quan tinh xảo của hắn. Quả thật rất đẹp, bất giác làm Lam Trà say mê, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào sống mũi của hắn. Hắn nắm lấy tay cô đặt ở trên đầu, tay còn lại luồn qua sau lưng, chỉ hai ngón tay đã dễ dàng cởi áo lót của Lam Trà. Đặng Lam Trà chỉ thấy trước ngực mát lạnh, bộ váy đã bị kéo xuống một nửa. "Nguyễn Phục Hưng, anh muốn làm gì?" Ướm hắn hôn cô, tay hắn không ngừng di chuyển. Chỉ một lúc sau làn da mịn màng đã áp đặt lên nhau. Bàn tay của hắn lại nghịch ngợm dùng lực di chuyển xoa nắn khắp cơ thể làm Lam Trà muốn dãy rủa thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực. Tiếng thở dốc nặng nề có thể khiến Lam Trà cảm nhận được lửa nóng từ dưới thân hắn. Lúc này hắn đã áp giữa hai chân cô, khiến cô sợ hãi đẩy hắn ra. Quả nhiên hắn dừng lại, nhẹ nhàng dùng tay di chuyển xuống bắp đùi. Giọng nói đầy mê hoặc vang bên tai Lam Trà, "Đừng hoảng, sẽ không đau." Từ câu nói này, Lam Trà bắt đầu nhắm mắt để nơi mạnh mẽ của hắn tiến vào. Nhưng hắn không làm vậy, hắn đem ngón trỏ của mình tiến vào trong cơ thể cô, chậm chậm kích thích tiến vào nơi ở mức của cô. Hắn lại tăng tên một ngón tay, toàn bộ cơ thể cô bị hắn làm cho căng cứng, từng tất tế bào nhảy dựng lên. Đầu óc Lam Trà trống rỗng chỉ muốn kéo người đàn ông trước mặt hòa quyện vào thân thể của mình. Phục Hưng động thân mạnh mẽ chạm đến nơi tận cùng trong cơ thể của Lam Trà. Cô kêu lên, muốn trốn tránh nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Từng lúc mạnh mẽ khiến cô phải xấu hổ đưa tay lên che lại tiếng rên rỉ. Trong căn phòng lớn có thể nghe được từ nơi riêng tư của hai người không ngừng truyền đến âm thanh của va chạm vô cùng kịch liệt, kích thích. Loại cảm giác chìm đắm này đã rất lâu rồi mới quay lại. Chỉ có hắn và chỉ một mình hắn mà thôi. Lam Trà vòng tay qua cổ hắn mà ôm lấy. Mồ hôi trên trán hắn rơi lên gương mặt xinh xắn của cô. Chất giọng trầm kề bên hai, "Mạc Thiên Di, tôi yêu em." Đầu óc Lam Trà bừng tỉnh, cô vội vàng đẩy hắn ra, vội lấy chăn đắp ngang thân mình. Hắn bị đẩy ngã xuống giường chợt tỉnh táo hẳn lên. Nhìn người con gái trước mặt, hắn lại thở dài. Hắn không nói đi vào phòng tắm xả nước lạnh. Đặng Lam Trà có người, chỉ một cái tên đã nói lên tất cả. Tên cô thật sự khó nhớ đến mức hắn có thể gọi nhầm sao? Rõ ràng không yêu chính là không yêu. Là cô kỳ vọng ở hắn quá nhiều có đúng không? Nguyễn Phục Hưng tắm xong hắn không quay lại giường mà mở cửa rời đi. Tiếng cửa phòng đóng lại giống như trái tim của cô bị một mũi tiễn xuyên qua. Có ai đau lòng đến chết không? Đặng Lam Trà chính là như vậy. Ở trong thư phòng, Nguyễn Phục Hưng ngồi tựa ghế, tay hắn cầm di ảnh của Mạc Thiên Di. Hắn nhìn rất lâu. Rất lâu sau đó mới mở miệng nói, "Mạc Thiên Di, hôm nay tôi đã uống quá chén. Tôi đã nhầm người con gái đó là em. Gương mặt của cô ấy quả thật rất giống em. Nhưng sao càng quan tâm cô ấy tôi lại thấy có lỗi với em. Mạc Thiên Di, tôi vẫn muốn em sống lại, nói với tôi một câu mọi chuyện đã ổn rồi. Em sao có thể rời tôi đi? Tôi sống cũng không vui." Những lời hắn nói, Đặng Lam Trà đứng ở ngoài đã nghe hết. Nghe rất rõ từng câu, từng chữ. Đặng Lam Trà vươn tay đẩy cửa phòng vào nhưng cuối cùng cô thu tay lại. Cả thân người trượt xuống, đôi mắt đau đớn nhức nhối, đôi môi run rẩy khó hé mở, trên mặt hiện lên những nỗi đau. Ở bên hắn, có lẽ Đặng Lam Trà đã lường trước nỗi đau tận cùng ruột gan thế này. Nhưng cô không nghĩ nó đến nhanh thế. Đặng Lam Trà tội tình gì phải khổ sở? Hắn tổn thương lại muốn làm tổn thương cô sao? Đặng Lam Trà khẽ bước về phòng, cô không khóc nữa mà nằm trên giường lớn. Cô nhắm mắt nghĩ đến ngày mai. Rốt cuộc cả một đêm lăn lộn không thể ngủ. Sáng hôm sau khi Phục Hưng đi xuống đã thấy một bàn ăn lớn được dọn sẵn. Quản gia đứng ở bên cạnh chỉ biết nhìn. Hắn hỏi quản gia chúng ta có tiệc. Quản gia chỉ tay về phía Đặng Lam Trà, ngài hỏi phu nhân đi. Đặng Lam Trà bước ra từ trong bếp nhẹ nhàng đặt chén súp nóng hổi lên bàn. Kéo Nguyễn Phục Hưng ngồi xuống ăn, Nguyễn Phục Hưng, em không biết anh thích ăn gì nên em làm nhiều món để anh có thể lựa chọn. Nguyễn Phục Hưng không nói thêm, hắn thổi súp ăn chỉ ừ một tiếng. Về sau anh muốn ăn gì chứ bảo em là được. Không cần phiền phức. Hắn ăn xong rồi rời đi. Đặng Lam Trà nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến thành chấm nhỏ trên đường. Vẫn nghĩ Đặng Lam Trà từ bỏ nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn chọn yêu hắn. Sau khi hắn đi, Đặng Lam Trà liền quay vào thay quần áo chuẩn bị đến nộp bản vẽ. Lúc cầm điện thoại xem giờ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia rất gấp. Sau đó cô ấn tắt cầm lấy túi sách vội đi ra ngoài. Mọi chuyện là như vậy sao? Chương 51, cuộc gọi xác minh. Đặng Lam Trà vội vàng bắt xe đến điểm hẹn. Đón cô là một chiếc xe thể thao trắng, người đàn ông trong xe đeo kính râm. Cửa kính phụ từ từ mở xuống, Đặng Lam Trà gấp gáp hỏi, có đúng như lời anh nói? Lên xe đi rồi nói, ở đây không tiện. Đặng Lam Trà mở cửa xe bước vào. Hoàng Đặng Quân ngồi ghế lái, anh nhóm người qua thắt dây an toàn cho Lam Trà. Anh làm gì thế? Thắt dây an toàn cho em. Đặng Lam Trà vội đẩy Hoàng Quân ra, em với anh bây giờ không giống trước. Tránh bị hiểu lầm. Ừ, khóe mi Đặng Quân hơi rũ, bây giờ Lam Trà ngồi cạnh anh như có một tấm kính chắn lại. Là cách cả thế giới mới đúng. Hoàng Đặng Quân cười khẩy, cảm giác chua xót nơi chóp mũi. Đặng Lam Trà hít một hơi, sau đó quay sang nhìn anh, em thật xin lỗi. Đáng ra em không nên có mặt ở đó. Không sao, mọi chuyện đang được giải quyết. Cũng không phải lỗi tại em. Nửa năm qua em sống thế nào? Còn gì nữa? Em và mẹ vẫn khỏe. Hoàng Đăng Quân có chút khó chịu. Anh tấp xe vào bên lề rồi quay sang hỏi Lam Trà, Đặng Lam Trà tại sao trải qua bao nhiêu chuyện, em cuối cùng lại dây dưa với hắn. Sao em mãi không chịu nghe anh? Đặng Lam Trà mở cửa đi ra ngoài, anh nói với em là đi tìm hiểu chuyện đó. Tại sao lại trách em? Được. Em vào trong rồi nói. Ở đây nhiều người. Đặng Lam Trà giằng cơn giận xuống, cô mở cửa ngồi vào trong xe. Cô còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần cô làm sai là anh lại trêu cho cô. Nhưng cuối cùng, người giúp cô nhận lỗi lại là anh. Hoàng Đăng Quân, em đã lớn rồi. Em sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Hoàng Đăng Quân gõ tay vào bánh lái, ở khóe miệng cố gắng dặn ra nụ cười, được. Đặng Lam Trà của anh lớn rồi. Còn một câu mà anh muốn nói đó chính là, anh sợ em bị tổn thương nhưng lời đó anh thu lại không nói. Có nói cô cũng không muốn nghe. Hoàng Đăng Quân lái xe băng qua một cánh rừng rồi vào con đường mòn ở một ngôi làng nhỏ. Đặng Lam Trà xuống xe, nhìn khung cảnh trước mắt có chút sợ, Quân rốt cuộc chúng ta đi đâu? Hoàng Đăng Quân kéo tay Lam Trà đi thẳng vào trong làng. Ngôi làng nằm khuất dưới thung lũng, muốn xuống được bên dưới phải đi theo lối mòn bậc thang nhỏ. Đường đi có hơi trơn trượt nên Hoàng Đăng Quân đưa tay ra, nắm chặt tay anh. Đặng Lam Trà đưa tay vịnh vào những nhánh cây. Quân thu tay lại, nếu vậy thì em cẩn thận một chút. Cảm ơn anh. Xuống được bên dưới thung lũng, Hoàng Đăng Quân đi lên một ngôi nhà sàn lớn, là tôi. Cô gái trong nhà dè dặt nhìn qua khe hở, xác định đúng người mới mở cửa. Anh đem theo ai vậy? Đặng Lam Trà. Nghe cái tên này người phụ nữ quỳ rạp xuống, tôi xin lỗi, tôi không cố ý van xin cô. Chuyện gì thế? Đặng Lam Trà không hiểu tại sao người phụ nữ không quen biết lại xin lỗi cô. Người phụ nữ vừa quỳ vừa kéo ống quần của Lam Trà, "Xin lỗi, không phải do tôi hại chết ông ấy. Tôi bị ép buộc. Xin cô tha tội cho tôi." "Ông ấy? Ba tôi?" Đặng Lam Trà thất kinh. Hèn gì người phụ nữ này trông quen mắt. Cô ta chính là tình nhân của bà cô. "Ba tôi không phải tự vẫn." "Đặng Lam Trà, chính xác là như vậy." Đặng Lam Trà không dám hỏi, cô sợ biết được sự thật lại không dám đối mặt. Nguyễn Phục Hưng mà cô quen không phải loại người như vậy. Cô không muốn nghe quay đầu bỏ chạy. Hoàng Đăng Quân kéo tay cô, "Lam Trà, em đi đâu đó?" "Em không muốn biết." Lam Trà bình tĩnh lại. "Nghe cô ta nói hết đã." Đặng Lam Trà lấy hết can đảm quay lại. Cô chậm rãi nói, "Là Nguyễn Phục Hưng." Người phụ nữ đó lắc đầu. Tâm trạng của cô thả lỏng đôi chút. "Vậy cái chết của ba tôi có liên quan đến?" "Đặng Lam Thanh." Lam Trà càng sốc hơn nữa. "Ba cô trước giờ đối xử với anh rất tốt, cũng chính ba mang anh về cái nhà này. Sao có thể là anh?" Cô nói bậy. "Anh tôi dù có xấu xa cỡ nào cũng không thể chính tay hại chết ông ấy được." Khóe mắt Lam Trà ửng đỏ. Cô vừa nói vừa lui về phía sau. "Hắn không chính tay hại chết anh Vĩ, nhưng mà hắn bỏ thuốc hại chết anh ấy. Hắn còn say tôi bắt anh Vĩ ký giấy ủy quyền. Sau đó, lúc chúng tôi ân ái với nhau, anh Vĩ, anh ấy lên cơn đau tim mà chết." "Khụ khụ. Tôi xin lỗi. Rõ ràng anh ấy rất tốt với tôi." Đặng Lam Trà còn không tin, cô nói bậy. "Tôi có nói bậy hay không câu nghe đoạn ghi âm này sẽ rõ. Còn nữa, lúc anh Vĩ mất tôi mới biết anh Vĩ có mua bảo hiểm, người thừa kế là tôi. Nếu không vì cắn dứt lương tâm tôi cũng không về đây." Đặng Lam Trà đứng không vững, cô ngồi khuỵu xuống, cô nói dối. Đoạn ghi âm được quân lập tức mở lên. Đó là giọng của anh cô, "Đã ký chưa? Cuối cùng ông ta cũng có ngày này." Đặng Lam Trà nghe không nổi. "Nếu thật là anh hai thì cô có một phần tội lỗi trong đó." "Không phải mà." "Không phải. Anh tôi sao có thể? Hắn chuyện gì mà không dám làm? Hắn cho người đưa tôi sang nước ngoài rồi truy sát tôi. Nếu không gặp được Hoàng đại thiếu gia, tôi còn tưởng mình đã nói đến đây." Cô gái nghẹn lại. Thật ra cô ta cũng yêu ông Vĩ, nhưng vì ba mẹ cô đã bị bắt nốt lại, còn dọa tung ảnh nóng của cô lên. Người đàn ông đó chính là tội ác. Người phụ nữ đích thân đưa cho Lam Trà một chiếc cúp SCB, cái này là đoạn ghi hình. "Tôi biết sau khi tung nó lên chắc chắn tôi sẽ không thoát khỏi, nhưng tôi muốn sống những ngày sau đó cho trọn vẹn với lương tâm." Đặng Lam Trà run rẩy nhận chiếc cúp SCB của cô gái. Đột nhiên Lam Trà nhớ lại lời Nguyễn Phục Hưng, anh cũng từng đưa cho cô chiếc cúp SCB và nói, "Tôi khuyên em nên nhận tâm một chút." Lúc ấy, cô đã lựa chọn tha thứ cho anh, vì cô nghĩ anh mình có thể sửa đổi. Nhưng thật sự không phải. Với Tiểu Vi cũng vậy, cô gái trước mặt cũng vậy. Anh cô sẽ dùng một cách là uy hiếp gia đình họ để đổi lấy lợi ích cho anh. Kẻ giết người quen tay thì sao có thể dừng. Đặng Lam Trà đứng dậy. Cô nghiến răng gọi tên, "Đặng Lam Thanh, lần này em sẽ để pháp luật trừng trị anh." Hoàng Đăng Quân kéo tay giữ Lam Trà lại, "Đặng Lam Trà, em muốn làm gì?" "Đi tìm tên khốn đó tính sổ." "Đặng Lam Trà, em không được đi." Lam Trà quay người lại, ánh mắt đầy căm phẫn, "Quân, mau buông tay em ra. Em bây giờ chính là đang muốn giết người. Chương 52, trên người em có mùi đàn ông." "Đặng Lam Trà, em không được làm vậy." "Hoàng Đăng Quân, em có chứng cứ, trực tiếp đi báo cảnh sát tống hắn vào tù." Đặng Lam Trà hít thở nhanh, sau một lúc cô cố gắng bình tĩnh nói, "Phải rồi. Chiếc USCB mà Phục Hưng đưa cho em. Em phải đi tìm chứng cứ. Anh mau đưa em về." Hoàng Đăng Quân kéo cô lại ôm lấy, hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Đặng Lam Trà vùng ra không muốn, nhưng Hoàng Quân lại nghĩ cô đang mất tỉnh tĩnh. Tay anh ôm chặt hơn. Cô gái đứng đó cũng nói thêm vào, "Chuyện này cần suy tính lại. Con người Đặng Lam Thanh thế nào tôi biết rõ nhất. Đặng Lam Trà, xin cô cẩn thận." Đặng Lam Trà không rằng có nữa. Cô buông xuôi, "Được rồi. Anh mau đưa em về nhà. Em cần tìm chiếc USCB cũ. Để làm gì? Anh hai em còn làm ra những chuyện kinh khủng hơn nữa. Có thật làm em đã bình tĩnh?" "Đúng vậy. Chúng ta mau về thôi." Sau đó, hai người bọn họ đã lên xe đi về. Trong xe Đặng Lam Trà vẫn không ngừng nhớ lại chiếc USCB mà Phục Hưng đưa cho cô. Cô có thể để nó ở đâu? "Đặng Lam Trà, sau này muốn liên lạc thì gọi số vừa rồi cho anh." Hoàng Đăng Quân vừa lái xe vừa quay sang căn dặn. "Còn nữa, nếu hắn có làm khó gì em đến tìm anh." Đặng Lam Trà từ chối, "Như vậy không tiện. Vợ anh biết, cô ấy sẽ khó chịu. Mặt Tương Tư là người hiểu chuyện nên chắc cô ấy sẽ thông cảm. Em yên tâm." Đặng Lam Trà thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn Đặng Quân, "Quân, anh có yêu cô ấy?" Gương mặt lộ ra vẻ thống khổ, "Yêu hay không không quan trọng." "Vậy cái gì quan trọng?" Hoàng Đăng Quân cười khẩy, "Anh không nói ý anh chính là, người anh yêu và muốn kết hôn thì lại không yêu anh. Cho nên tất cả những chuyện còn lại không còn quan trọng nữa, cuối ai cũng như nhau mà thôi." Hoàng Đăng Quân dừng xe ở lên lề gần bến xe buýt. Đặng Lam Trà bước vội ra ngoài rồi leo lên xe buýt mà đi. Cô đi đến công ty nộp bản thảo. Chờ sau khi xếp duyệt xong, Đặng Lam Trà vội quay về Nguyễn gia. Nguyễn Phục Hưng ngồi ở phòng khách, thấy Đặng Lam Trà đi về còn không thèm chào hắn một tiếng đã vội vã đi lên lầu. Hắn nâng giọng của mình, "Đặng Lam Trà vừa về em đã vội đi đâu?" Đặng Lam Trà căn bản không chú ý đến hắn. Cái cô chú ý bây giờ chính là chiếc USCB. Cô gấp gáp đi vào phòng của mình rồi tìm kiếm trong đống quần áo. Tìm mãi không thấy, cô mới ngồi bệ xuống sàn nhà suy nghĩ, cô càng không phát hiện phía sau mình một thân ảnh to lớn đang bao phủ. "Đặng Lam Trà, em đang tìm cái gì?" Cô giật mình quay lại, "Dọa chết em. Anh sao lại ở đây?" Hắn nhíu mày, "Đây là nhà tôi. Hơn nữa căn phòng này chính là phòng của tôi. Tôi sao không thể ở đây?" Cô hắn đột nhiên tâm trí như phát sáng, "Nguyễn Phục Hưng, anh còn giữ chiếc USCB. USCB? Hắn thật sự không hiểu Đặng Lam Trà vừa từ bên ngoài về đầu óc hỏng rồi sao? Hắn ngồi xuống cạnh cô. Là chiếc USB chứa nội dung Phạm Anh Tôi gây án. Nguyễn Phục Hưng đột nhiên nắm cổ áo cô kéo mạnh, "Đặng Lam Trà, trên người em sao lại có mùi của đàn ông?" Nói, "Không phải, chuyện này là..." Cô nhìn hắn, vẻ mặt có chút suy tính, nhưng thật ra cô đang sắp xếp lại câu chuyện để dễ dàng kể. "Là như thế nào? Sao nào không nói được?" Đặng Lam Trà gấp gáp, "Không phải là do Quân. Anh ấy bảo có chuyện liên quan đến cái chết của cha em. Tìm em. Em nhớ lại chiếc USB cũ nên muốn lấy ra tố cáo Lam Thành." Nguyễn Phục Hưng vẫn không buông tay. Anh siết cổ áo của Lam Trà đến nghẹt thở. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, những đường gân xanh lộ ra. Nói, "Hắn hôn em?" "Không có." "Đặng Lam Trà, hắn ôm cô." Đặng Lam Trà thật sự lo lắng nếu hắn phát hiện Quân đã ôm cô thì sẽ như thế nào. Giọng nói cô run run như muốn liều mạng phân bua. "Anh nghe em giải thích." Nguyễn Phục Hưng buông tay, chầm chậm nói, "Tôi nghe đây, cô nói đi." "Lúc đó em nghe người phụ nữ Quân dẫn em đi gặp nói hung thủ giết hại ba em chính là Đặng Lam Thành." "Em kích động." "Vậy cho nên cái gì?" Đặng Lam Trà không làm gì sai trái, nhưng với tình huống bây giờ, cô giống như bị bắt gian tại trận. Nước mắt dâng đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt vượng hẹp đẹp đẽ của hắn nhíu lại nhìn cô, khóe miệng cô lên hung ác, nói. Đặng Lam Trà nghe tiếng hắn run rẩy một cái. Cô chưa từng thấy hắn giận dữ như vậy. "Anh ấy vì thế mà ôm em Phục Hưng, sau đó lại hung hắn kéo tay Lam Trà đi vào phòng tắm." Hắn xả nước lạnh dội thẳng lên người của cô. "Đặng Lam Trà, ký giấy có nghĩa đã kết hôn. Theo luật mà nói cô chính là vợ của tôi. Tôi không cho phép cô có dính líu đến người đàn ông nào khác. Tôi không muốn cô, càng không cho phép ai có quyền được chạm vào cô. Nghe rõ chưa?" Rõ ràng cô và Đăng Quân không có gì, nhưng làm sao cô có thể giải thích? Hắn nhìn thấy sự mơ màng trong đôi mắt của cô càng khiến cho cơn giận dữ như phát hỏa. Hắn xé toạc chiếc áo cô đang mặc ra. Những mảnh vải rơi xuống giống như những chiếc lá trên cành hung hăng bị cơn bão thổi bay. Trên người Đặng Lam Trà chỉ còn một chiếc áo ngực nhỏ xinh màu xanh. Đặng Lam Trà co người lại sợ hãi hét lên, "Nguyễn Phục Hưng, anh muốn làm gì?" Nguyễn Phục Hưng kéo Lam Trà dậy. Hắn bóp cổ cô, kéo cô áp sát một góc tường trong phòng tắm. Sau đó hắn thả lỏng tay, tiếng nước chảy hòa vào giọng nói của hắn nhưng Đặng Lam Trà không hề bỏ sót dù chữ một chữ. "Đặng Lam Trà, tôi không cho phép em đem gương mặt này đi dụ dỗ đàn ông. Hôm nay tôi không dạy dỗ em chắc không nhớ lâu được gương mặt này." Hắn muốn nói gương mặt của cô giống người hắn yêu. Đặng Lam Trà giãy giụa, "Em không muốn." Nguyễn Phục Hưng anh tránh ra. Chương 53, đau lòng thi nhau đến Đặng Lam Trà khó chịu cô hét lên, "Anh tránh ra. Em thật sự không muốn. Em không phải cô ấy, em là Đặng Lam Trà. Vậy thì em nên nhớ cho rõ, đừng đi ve vãn đàn ông." Phục Hưng nói xong vòng tay qua bầu ngực căng tròn của cô mà xoa nắn. Lưng cô cong lên bị dồn vào góc, Lam Trà dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, hai cái cánh tay rủ xuống bên người, đôi má nhỏ bị ép vào tường lạnh buốt. "Em thật sự không có." Dây lưng của Phục Hưng lạnh buốt cọ vào lưng của Lam Trà, hắn rút dây lưng ra, không thèm quan tâm đến sự từ chối ban nãy của cô, dù cô có khô rát, không hề ướt át, hắn nhất định sẽ chiếm đoạt lấy cô. Hắn thúc sâu từng cú mạnh mẽ đến nhiều lần khiến lưng của cô như sắp gãy ra. Vầng trán Lam Trà bắt đầu thấm đẫm mồ hôi, thanh âm rên rỉ trong cổ như sắp bật ra, nhưng cô liều mạng cắn khỏe môi không chịu rên một tiếng. Xong chuyện, Phục Hưng bước ra ngay lập tức, mất chỗ dựa thân thể Lam Trà mềm nhũn. Thân thể Lam Trà mềm như nước, chân vừa chạm đất thì khuỵu xuống tựa như ngã ngổ. Hai mắt cô đơn, hai tay cánh tay tự ôm lấy chính mình. "Nguyễn Phục Hưng, anh không thể đối xử dịu dàng với em một chút được sao?" Đặng Lam Trà mặc quần chỉnh tề, nằm lên chiếc giường lớn trong phòng, cả thân thể co lại. Rõ ràng hắn không tin cô. Một chút cũng không. Nhưng chuyện này thì có đáng gì cho với chuyện của cha cô? Cô suy nghĩ một lúc. Sau đó Đặng Lam Trà quyết định mặc kệ mà đi hỏi Phục Hưng về chiếc USB. Cô bước vội sang thư phòng của hắn, Đặng Lam Trà đứng rất lâu mới chịu gõ cửa. Không có trả lời, cửa lại không khóa cho nên Đặng Lam Trà đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng, Nguyễn Phục Hưng đang nằm gục trên bàn, cô khẽ gọi, "Phục Hưng." Những ngón tay thon dài của hắn đang nắm chặt di ảnh của người con gái đó. "Đau lòng không?" Đặng Lam Trà nhẹ nhàng với lấy một chiếc khăn đắp lên cho hắn. Bàn tay hắn chạm lên tay cô, "Thiên Di." Cô có chút tức giận rụt tay lại, "Em là Đặng Lam Trà." Hắn lấy tay xoa thái dương, giọng khó chịu, "Kiểm điểm xong rồi. Nguyễn Phục Hưng, xin anh cho em lại đoạn ghi hình Lam Thanh hại Huyền Vũ. Chẳng phải tôi đã đưa cho em?" "Em..." Hắn cười khẩy, "Tôi chỉ có duy nhất bản sao đó thôi. Tôi đã cảnh cáo em không nghe. Lúc đó em chọn bỏ qua cho hắn. Bây giờ hối hận." Đặng Lam Trà siết chặt tay. Hắn cười khẩy, "Em thật ngây thơ." Lam Trà túi đầu trước hắn, "Nguyễn Phục Hưng, anh không thương em cũng được. Nhưng xin anh hãy giúp em." Hắn gõ tay lên bàn và nói, "Em còn việc gì không?" Đặng Lam Trà lắc đầu. "Vậy thì ra ngoài đi." Đặng Lam Trà muốn nói thêm nhưng nhìn thái độ của hắn, cô bước ra ngoài. Đột nhiên cô nhớ lại thời điểm đó, chiếc USB đang nằm ở nhà cô. Đặng Lam Trà vội vàng cầm túi sách đi rời đi. "Đặng gia Đặng Lam Thanh, tôi muốn gặp Đặng Lam Thanh." Bảo vệ ở cổng bảo, "Xin lỗi tiểu thư, Đặng thiếu có căn dặn không cho cô vào nhà. Tôi chỉ muốn lấy chút quần áo. Xin lỗi đừng làm khó chúng tôi." Đặng Lam Trà bị bảo vệ đuổi đi. Cô ngẩng mặt nhìn ngôi nhà lớn lên từ nhỏ mà chạy lòng. Đến nhà còn không thể về. Cô nhớ nụ cười của cha. Cho dù ông ấy thế nào thì cũng là cha của cô. "Phải rồi, đây là nhà mình, làm gì mình không thể vào." Đặng Lam Trà đi vòng qua cửa sau. Nơi này cô lớn lên từ nhỏ, người hiểu nhất chính là cô. Phía sau nhà có một cái cây lớn, cạnh bên có một lỗ chó bị cỏ che. Đặng Lam Trà rất nhanh đã vòng ra sau vào trong. Giờ này đã gần 1 giờ sáng. Trong nhà không mở đèn. Cô cố gắng không gây ra tiếng động vào phòng của mình. Thuận lợi vào bên trong, Đặng Lam Trà tìm trong phòng quần áo mở tủ ra, trong đó có một ngăn nhỏ. Chính xác chiếc USB ở đây. Lam Trà vui mừng muốn hét lên nhưng đã kịp bịt miệng lại. Đặng Lam Trà định mở cửa lại nghe phía bên ngoài vọng lại tiếng ồn. Lam Thanh, anh thấy chúng ta có nên tiễn lão hoàng lên đường trước hay là Hoàng Đăng Quân? Chủ tương tiếng người con gái này sao quen vậy? Mạc Tương Tư nếu không phải vì suy nghĩ cho chúng ta sau này, anh không để em gả cho hắn. Quá kinh ngạc. Đặng Lam Trà tự lấy tay che miệng mình lại. Mạc Tương Tư chẳng phải là vợ của con sao? Không thể nào. Vô tình thốt lên lời. Đặng Lam Trà xoay người vào phòng quần áo trốn. Lam Thanh cùng Mạc Tương Tư đang ôm hôn. Nghe tiếng động hắn nhỏ nhẹ mở cửa phòng Lam Trà ra kiểm tra. Ai đó? Mạc Tương Tư vẫn ôm eo hắn, ở đây làm gì có ai? Anh mau theo em. Đặng Lam Thanh bẻo má của Tương Tư, "Ùm, chúng ta mau đi làm." Nhưng mà em ra ngoài ban đêm hắn không nghi ngờ. "Hừ, anh nghĩ em là ai? Em nói em đi công tác." Hắn tin ngay. Một lúc sau không nghe thấy tiếng động, Đặng Lam Trà hé cửa mở ra. Bên ngoài hành lang tắt đèn. Cô đi như một kẻ trộm xuống phòng khách. Thật sự Lam Trà hồi hộp đến mức hai chân run, hai hàm răng đánh vào nhau. Sắp đến đường vòng ra cửa sau thì đột nhiên đèn trong phòng khách bật sáng, Đặng Lam Trà ai cho cô vào đây? Lam Trà bị bắt tại trận. Trái tim cô đập rộn lên lắp bắp nói, "Tôi đến. Tôi đến để lấy đồ." Đặng Lam Thanh tiến nhanh lại gần Lam Trà đưa tay bóp chặt cổ cô, "Mày nghĩ tao ngu đến mức tin mày?" Nói, "Mày đã nghe gì rồi?" Đặng Lam Trà nói không được, cô lắc đầu, "Không có. Tôi không có nghe gì hết." Đặng Lam Thanh cười khẩy, hắn buông tay ra sau đó nói với cô, "Đặng Lam Trà, mày có biết người nào giữ bí mật tốt nhất không?" Đặng Lam Trà ngẩng mặt, hai mắt mở to, "Ý anh là gì?" Bục gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đập vào đầu của Lam Trà. Câu ngã người qua máu bắt đầu tuôn ra. Mạc Tương Tư ở trên lầu đi xuống, "Lam Thanh, người giữ bí mật tốt nhất là người chết." Lam Thanh ném gạt tàn thuốc sang một bên, hắn lấy khăn giấy lau tay rồi nhìn sang Tương Tư, "Chỉ có em là hiểu anh nhất. Yêu em." Hai người đứng ở phòng khách ôm hôn nhau say đắm. Sau đó Lam Thanh hỏi, "Tương Tư em có muốn đi leo núi?" "Giờ này?" "Đúng vậy." "Ha ha. Chúng ta để vào bao tải sau đó quăng xuống biển." Lam Thanh lại ôm người bàn bà đó, chầm chậm nói, "Em đúng là hiểu ý anh." Chương 54, nguy hiểm. Đặng Lam Trà cảm thấy cả thân thể như đang trượt xuống. Đầu đau như bơ bổ, cô cố mở mắt nhưng có gì đó rất nặng. Một bên mắt không mở ra được. Bên còn lại nhìn thấy trước mắt, chính là vực thẳm. Đặng Lam Trà hét lên, "Cứu mạng! Cứu tôi với!" Đặng Lam Trà hai chân run rẩy, cô đang ngồi trong xe của mình, tay cầm bánh lái. Đặng Lam Trà cố gắng mở cửa nhưng chỉ cần một cử động sẽ khiến cô lập tức mất mạng. "Không được! Không thể chết được!" Cô không dám cử động. Cành cây đang đỡ lấy chiếc xe của bắt đầu gãy. Rắc từng tiếng rắc khiến cô ngay cả thở cũng không dám. Sau đó một tiếng động mạnh. Phía trên, có người đang ném đá kèm theo giọng cười man dợ. Màn đêm bao phủ khiếp sợ, giọng nói phía trên, "Đặng Lam Trà, giữ bí mật giúp anh." Lam Thanh ném một cục đá to, rơi ngay mũi xe của Lam Trà. Chiếc xe cứ thế nhào xuống và chìm dần. "Mạc Tương Tư, chúng ta về thôi." Chiếc xe rơi xuống dòng sông, chỉ trong phút chốc, Đặng Lam Trà bị nhấn chìm trong nước. Cô gào lên trong vô vọng, tay không ngừng đập cửa kính xe, "Cứu tôi." "Ặc, ặc." Đặng Lam Trà không thể thở. Không lẽ cuộc đời của cô sẽ kết thúc tại đây? Cô gái nhỏ vùng ấy, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng. Một lúc sau, lòng ngực cô bắt đầu thấy nặng đến cổ họng rồi, mất dần đi ý thức. Bình minh của ngày mới lại đến, nhưng ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ đánh thức Nguyễn Phục Hưng dậy. Hắn vào phòng để vệ sinh cá nhân. Căn phòng hoàn toàn không có hơi ấm. Đi xuống nhà, cũng không thấy ai cả. Nguyễn Phục Hưng gọi lớn, "Quản gia, Đặng Lam Trà đâu?" Chưa kịp trả lời đã nghe Hoàng Ân báo, "Hương thiếu, Đặng tiểu thư đi cả đêm không về." Sau đó thì sao? Hoàng Ân ngập ngừng, người ta tìm thấy xe của cô ấy ở dưới biển. Gương mặt anh Tú trở nên căng thẳng, chân mày nhíu lại, "Rồi sao?" "Không tìm thấy." Tay hắn quyện thành nắm đấm, "Nói lại xem." Hoàng Ân lắc đầu, lành ít giữ nhiều. "Ta không tin. Ta nuôi lũ các người mà một nữ nhân đi ra ngoài vào ban đêm không cản lại được sao?" Bảo vệ thấy mắt của Đặng tiểu thư đỏ hoe lầm tưởng cô ấy vừa cãi nhau với ngài, bị ngài đuổi ra ngoài, nên bảo vệ không ngăn cản. Nguyễn Phục Hưng lùi về sau, chân hắn đụng trúng chiếc sofa tựa hồ như ngã ngồi. Hắn thật không nghĩ sẽ có ngày này. Bây giờ hắn mới phát hiện lòng ngực mình đang đau, đau đến nghẹt thở. Giọng hắn rất trầm, nghe được trong đó có chút bi ai, sống thấy người, chết thấy xác. "Mau đi tìm Mạc Thiên Di về đây." Hoàng Ân cúi đầu, "Được thưa Hưng thiếu." Nguyễn Phục Hưng trước đây đối xử rất tệ với Đặng Lam Trà. Vì cô giống người hắn yêu, cô được sống thì tại sao người yêu hắn không được sống? Hắn nghĩ nếu đối xử tốt với Lam Trà sẽ có lỗi với Mạc Thiên Di. Vậy cho nên hắn không lợi dụng cũng trừng phạt, khinh miệt. Bây giờ thì sao chứ, nếu Lam Trà thật sự không còn trên đời hắn phải làm sao? Hắn chậm rãi nói, "Hoàng Ân, tôi không muốn nghe tin xấu." Hoàng Ân không nói chỉ xoay người đi. Tốt hay xấu bây giờ phải phụ thuộc vào ý trời. Một tuần trôi qua thưa Hưng thiếu vẫn chưa tìm được. Nguyễn Phục Hưng tức giận, hắn ném ly rượu đang cầm trên tay lên, "Nếu không tìm được thì đừng về đây." Hắn cầm cả chai rượu lên uống cạn. Lại một tuần nữa trôi qua, vẫn không tìm được tung tích của Đặng Lam Trà. Người nghĩ xem, liệu Đặng tiểu thư có phải đã? Nguyễn Phục Hưng đang ở bàn công phòng quay lưng lại với Hoàng Ân, hắn không nghĩ, càng không dám nghĩ. Hắn đốt điếu thuốc ở trong tay sau đó rủi tắt đi. "Hoàng Ân, có phải ta đã sai rồi không?" Hoàng Ân chỉ yên lặng không nói. Có những chuyện làm sai vĩnh viễn cũng không dùng một từ xin lỗi để quay đầu. Nếu cô ấy quay lại ngài sẽ làm gì? Ông trời chắc không cho tôi cơ hội lần thứ nhì đâu nhỉ? Ở một ngôi làng trài nhỏ ven biển. "Chị ơi,
người mau dậy ăn sáng đi. Một đứa trẻ trên tay cầm một tô cháo nhỏ mở cửa căn nhà bước vào. Cả tháng nay, ngoài cậu bé này thì còn một bà cô nữa chăm sóc cho Đặng Lam Trà. Nhưng bình thường chỉ thấy cậu bé, còn bà cô thì thi thoảng mới thấy. Nếu thấy cũng xuất hiện rồi đi rất nhanh. Đôi mắt có Lam Trà vẻ bất xưng hơn nhưng vẫn không thể mở, đầu cô đang khô vết thương lại rồi bung mày. Cả tháng không ngày nào cô ngủ được ngon giấc. Nếu không bị hoảng sợ thì cũng lạnh run giật mình dậy. Những chuyện đã trải qua là cơn ác mộng đeo bám cô mỗi ngày. Cậu bé đỡ lấy Lam Trà, chị ăn đi. Cháo mới nấu ngon lắm. Em còn không dám ăn. Cậu bé thổi nhẹ từng muỗng cháo rồi đưa lên cho Lam Trà ăn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất tháo vát. Cậu ngồi dậy ăn. Vừa ăn lại vừa khóc. Chị đừng như vậy. Tâm trạng buồn ảnh hưởng đến vết thương. Đặng Lam Trà không nói chỉ gật đầu. Ăn xong cậu bé đưa thuốc cho cô. Cô uống xong nằm xuống ngủ một giấc. Ngủ được một giấc cô lại giật mình thức dậy. Cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, gương mặt sợ hãi xanh xao. Lại gặp ác mộng, không biết từ khi nào, có người phụ nữ che mặt đã ngồi cạnh chiếc giường của cô. Người phụ nữ rót cốc nước đưa đến trước mặt Lam Trà, nếu không muốn sống trong sợ hãi thì hãy bước qua nó. Lam Trà nhìn sang người phụ nữ như có ý hỏi. Người phụ nữ cười đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đợi đến khi vết thương lành, người nên quay lại đó, bắt bọn chúng trả hết một lượt. Đặng Lam Trà không nói nhưng bàn tay cô nắm chặt ga giường quyện lại thành nắm đấm. Người đàn bà đó nói đúng, người nợ cô nên trả hết một lượt. Chương 55, quay về đây là ngày thứ 90 Đặng Lam Trà nằm trong căn phòng nhỏ này. Mặc dù không ra ngoài nhưng Lam Trà có thể nghe được tiếng sóng vô cộng với tiếng chim hải âu làm cho cô bất cô đơn. Thức ăn và nước uống cửa cô đều do một tay cậu bé đem cho. Hôm nay như thường lệ, cậu bé mở cửa đi vào, tay nhanh nhẹn vén rèm cửa. Chị, hôm nay trời đẹp, chị có muốn ra ngoài chơi? Cậu bé kéo tay Lam Trà, chị lâu rồi chị không ra ngoài. Đi với em đi. Lam Trà từ lúc bị thương, cô với thế giới bên ngoài với Lam Trà trở nên tách biệt. Dưới sự nài nỉ của cậu bé, Lam Trà cố gắng lấy hết can đảm đồng ý cậu bé nhiều. Lam Trà ra ngoài, đôi chân run rẩy bước từng bước chậm rãi, đầu câu ngẩng lên cảm nhận ánh nắng. Gió biển mặn mặn tươi mát thổi vào làn tóc của Lam Trà. Nhìn từ xa, Đặng Lam Trà mặc váy trắng tung bay cứ như cô công chúa nhỏ. Lam Trà thấy bình yên, mọi hoảng sợ cứ thế cuốn đi mất. Cậu bé buông tay Lam Trà chạy đến những chấm đen đang di chuyển trên cát. Chị mau đến đây xem rùa con nè. Chị xem này, rùa con bò ra biển này. Dễ thương chưa? Đặng Lam Trà đứng nhìn những chú rùa nhỏ còn chưa mở mắt đã tìm đường ra biển. Phải đối diện với sự khắc nghiệt của tự nhiên với tỷ lệ là 1:1000. Dù trên đường về biển những chú rùa có thể trở thành miếng mồi ngon thì chúng vẫn khao khát quay về. Lam Trà nhớ đến lời của người phụ nữ ấy. Thay vì trở thành con mồi chi bằng trực tiếp biến mình thành thợ săn. Đã đến lúc Đặng Lam Trà phải quay lại rồi. Tiếng gọi của cậu bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Trà. Chị mau giúp em mang chú rùa ra biển. Đặng Lam Trà nheo mắt dưới cái nắng chói chang, bước chậm túi người đưa từng bé rùa nhỏ về với biển. Nhóc con, rùa con đi rồi. Đã đến lúc chị cũng phải đi. Chị muốn gặp gì, nói với gì giúp chị. Chị muốn rời khỏi đây. Cậu bé gật đầu, chị nghĩ xong rồi hả? Ừ, vậy em sẽ báo với gì. Cảm ơn em. Nhưng cho chị hỏi, sao lúc nào gì xuất hiện cũng bị kín từ đầu đến chân? Em nghe cha nói gì bị kẻ xấu hủy dung nên chị đừng nhắc nhé. Được, chị biết rồi. Đặng Lam Trà chờ cả ngày không thấy gì xuất hiện. Đến tối, lúc cô đang đi ngủ đột nhiên cửa nhà mở ra, một bàn tay nhăn để lên cổ cô bắt chặt. Đặng Lam Trà khó thở, cô giật mình ngồi dậy. Cô hét lên khi thấy một bóng đen ngồi bên cạnh giường. Á, tiếng của người phụ nữ vang lên, lại gặp ác mộng. Đặng Lam Trà bây giờ mới dám thở, ra là gì? Sau này, không cho phép bản thân ngủ mê, nghe rõ không? Đặng Lam Trà tròn mắt, tại sao? Bởi vì đến lúc đó có người muốn hại ngươi thì sao? Gì đó đứng dậy ném vào cô chiếc bã lộ lớn rồi nói, hắn có chịu giúp ngươi. Lúc cô cầu xin hắn giúp cô trừng trị anh mình, hắn rõ ràng có thể làm được nhưng lại không làm. Trong màn đêm, trái tim bé nhỏ chợt nói lên, không có. Vậy thì cứ làm theo cách này để biến một người không yêu thành người yêu. Làm sao có thể? Bà dì cười lớn, ha ha. Không có gì là không thể. Nên nhớ một điều, chỉ nuông chiều bản thân chứ không nuông chiều người khác. Kế hoạch nên bắt đầu rồi. Tại sao dì giúp con? Tại vì dì nói xong quay lưng lại với Lam Trà cởi áo ra cho cô xem. Tấm lưng loang lổ những vết thương, loét đỏ chảy máu. Vết thương này bị khi nào? Do ai làm? Lam Trà giật nhìn ngã ngồi xuống đất. 3 năm trước đến nay vẫn chưa lành. Ta và ngươi cùng chung kẻ thù. Bọn chúng nhất định phải trả giá. Còn nếu không, người trả giá chính là ngươi và người thân yêu của ngươi. Một người lương thiện như Lam Trà bây giờ mới hiểu được đạo lý này. Tôi nhất định sẽ không khiến gì thất vọng. Tiếng nhạc trong quán bar làm người nghe đau cả đầu. Không biết người trong đó có bị điếc hay không mà thư giãn đến vậy. Nguyễn Phục Hưng tay đang ôm một cô gái trẻ ngồi nhắm mắt tựa lưng. Một bên tay cầm điếu thuốc. Điếu thuốc sắp tắt nhưng một chút hắn vẫn không hút. Hưng thiếu, ngài có tâm sự, người phụ nữ bên cạnh hỏi. Nguyễn Phục Hưng cao lãnh, liên quan gì đến ngươi? Mang rượu lên đi. Nghiêm Trạng ngồi phía đối diện cười cợt, đúng đúng, ngươi hỏi nhiều làm gì? Làm ngài ấy vui là được. Mang rượu lên đi. Rất nhanh cửa phòng bao mở ra, một cô gái đeo mặt nạ, tay cầm một mâm lớn đầy rượu bước vào. Hôm nay quán bar có trò mới sao? Nghiêm Trạng nhìn người con gái trước mặt, tay hắn muốn vén mặt nạ của cô gái lên nhưng bị cô né kịp. Tại dung mạo tôi xấu nên che đi. Vô lý nhỉ? Người xấu cũng có thể làm việc ở đây. Vậy ngươi càng phải cho ta xem. Cô gái ngồi bên cạnh Nghiêm Trạng lấy ly rượu ở mâm lên còn nháy mắt ra hiệu với cô gái đang bưng mâm, mau đi. Cô ta dựa vào người của Nghiêm Trạng, Nghiêm thiếu, người mới đến. Đúng là dung mạo có khó coi thật nên ngài bỏ qua cho cô ấy đi. Hắn nắm tay cô gái đó rồi cười lớn, mỹ nhân trước mặt nên thiếu gia đây không thèm tìm mỹ nhân khác đâu. Nàng yên tâm.
Người con gái đeo mặt nạ quay sang phía Nguyễn Phục Hưng đưa rượu, không cẩn thận làm đổ rượu lên cô gái ngồi bên cạnh. Đứa con gái đó đứng dậy hất mạnh rượu vào người của cô, chết tiệt, không có mắt sao? Cô gái xin lỗi sau đó trốn nhanh ra ngoài. Trong tiếng nhạc hỗn tạp, Nguyễn Phục Hưng nghe giọng nói có chút quen thuộc. Hắn chậm rãi nói, "Mau mở mặt nạ ra." Người con gái lắc đầu, "Tôi sợ ngài sẽ khiếp sợ." Hắn cười khẩy, "Có gì mà phải sợ? Chuyện gì mà ta chưa thấy? Ngươi nhanh lên." Cô gái ngồi cạnh bên lập tức kéo chiếc mặt nạ xuống. Gương mặt trở nên hốt hoảng, người chương 56, thủy dung ngươi chiếc mặt nạ rơi xuống, cô ta bắt đầu buồn nôn, "Hẹ, không tiếp. Ngươi mau cút khỏi đây tránh ảnh hưởng đến Hưng thiếu." Người con gái cúi mặt nhặt chiếc mặt nạ lên đeo vào, giọng chậm rãi, "Tôi đã nói sẽ khiến cô khiếp sợ cô còn không tin. Nói nhiều làm gì? Mau cút đi." Cô gái đứng dậy cười khẩy một cái, sau đó vội bước ra ngoài. Tất cả hành động của cô đều được Nguyễn Phục Hưng thu vào tầm mắt. Quả thật ngoài trừ dung mạo ra, tất cả đều hoàn toàn giống với Đặng Lam Trà. "Bỏ đi." "Hưng thiếu ngài nói gì?" "Hẹ." Hắn cười khẩy, đưa tay đẩy nữ nhân bên cạnh ra, "Ngươi muốn nôn đi chỗ khác mà nôn." Người phụ nữ đó bước vội ra ngoài. "Cô ta đi rồi." Nguyễn Phục Hưng đứng dậy sải bước. Ra đến cửa cùng lúc nghe được tiếng cô ta gào lên, "Chết tiệt. Đau quá. Ngươi muốn gì?" Người con gái bưng mâm đạp một chân lên người phụ nữ ngã sóng xoài, "Ta nói cho ngươi nghe, cho dù ta xấu xí hơn ngươi, ngươi không có quyền trả đạp ta. Nếu còn lần sau ta không đảm bảo ngươi được lành lặn." "Mau cút." Nói xong người con gái đó còn phủi tay cười. "Ngươi không sợ mất việc?" Cô ta cười khẩy, "Mất việc ta tìm việc mới còn hơn ở đó chịu trận bị người khác trả đạp hết lần này đến lần khác. Buồn cô nương đây chính là không muốn làm." Nói xong cô gái bỏ chạy. Nguyễn Phục Hưng chăn chắn dáng người này là của Đặng Lam Trà, hắn đuổi theo cô gái, "Mau đứng lại." Hắn chạy ngang người phụ nữ đang nằm dưới gạch, hắn bị cô ta nắm cổ chân giữ lại, "Hương thiếu, xin ngài đỡ em dậy." Hắn đặt ngang, tránh ra đường cảm đường, hắn nói xong bước đội theo người con gái đó, cô ả dưới đất ốm hận hét lên, "Ngài đi theo con xấu xí đó làm gì?" Nguyễn Phục Hưng vừa đi vừa gọi lớn, "Đặng Lam Trà, là em đúng không?" Nghe được cái tên này, cô gái đứng lại một lúc sau đó chạy nhanh hơn. Nguyễn Phục Hưng thấy vậy cũng đội chạy đuổi theo, "Đặng Lam Trà, nếu đúng là em, dù em có xấu xí tôi cũng kéo em trở lại bên tôi." "Đặng Lam Trà." Cô gái nhỏ chạy nhanh hòa vào dòng người đang đung đưa theo nhạc. "Mất dấu." "Chết tiệt." Nguyễn Phục Hưng gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Hoàng Ân, "Hương thiếu ngài có gì căn dặn?" "Ta tìm thấy một cô gái có dung mạo xấu xí ở quán bar. Không biết ngươi dùng cách gì, có trói cũng phải đem về trước mặt ta. Nghe rõ chưa?" "Dạ được." Đặng Lam Trà đi đường vòng ra phía sau quán bar. Cô lấy tay vịnh tường thở gấp, thật không ngờ, với dung mạo này, anh ấy còn có thể nhận ra mình. Sau đó cô đứng thẳng, lấy điện thoại trong túi ra gọi, "Gì? Về chỗ ta sắp xếp trốn cho kỹ bảo." "Được. Vậy còn ngày mai có đến đây không?" "Cứ nằm ở nhà đắp mặt nạ đi. Có những cái tìm không ra mới phát điên được." "Ha ha." Đặng Lam Trà cúp máy, cô đội nón túi đầu đi đường tắt về căn nhà được dì thuê sẵn. Ở đây, ngoài vật dụng cá nhân và quần áo ra chẳng có gì khác. Nhưng căn nhà dì thuê thật sự rất an toàn. Sao dì lại chịu giúp mình nhỉ? Đó là câu hỏi luôn theo Đặng Lam Trà đến giờ. Có thể là dì ấy đồng cảm với cô Trăng. Mặt khác, Hoàng Ân cho người cha hỏi về tung tích của cô gái đó nhưng chủ quán ba cứ liên tục chối, "Ân đại ca, chỗ chúng tôi thật sự không có người như ngài nói. Ngài có đánh chết tôi càng không biết. Vậy thì kiểm tra ghi hình xem cô ta đã đi đâu." Ấy. Vậy thì không được rồi. Quán ba có camera, khách chắc chắn sẽ đi chỗ khác." Hoàng Ân tức giận đập bàn, "Mẹ kiếp nhà ngươi. Ngươi bảo ta đi đâu tìm cho hắn người như hắn mô tả?" Ông chủ quán ba lắc đầu, "Tha mạng cho tôi. Người ngài nói chúng tôi sẽ đi tìm vụ. Có tin tức sẽ báo cho ngài. Cô ta bị hủy dung." Cao dáng gầy, "Ngươi mau tìm đi." Chủ quán ba kêu trời, "Mô tả như vậy hắn đi đâu mà tìm? Đúng là xui xẻo tìm đến mà." Hôm sau, Đặng Lam Trà vẫn bộ dạng xấu xí ra ngoài mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cô định làm một nồi canh hải sản ăn cho đỡ thèm. Thế nhưng lúc từ chợ đi về, Đặng Lam Trà phát hiện có người theo dõi cô. Cô đi nhanh, người phía sau đi nhanh. Cô dừng lại, hắn cũng dừng lại. Đặng Lam Trà quẹo trái, hắn chạy theo. Cuối cùng cô co chân lên chạy thật nhanh. Sau đó đầu đụng trúng ngực của người đàn ông, "Mau theo chúng tôi về gặp Hưng thiếu." "Liên quan gì đến hắn?" "Đó là lệnh." Đặng Lam Trà túi người luồn qua cánh tay của người đàn ông tiếp tục chạy, "Không liên quan. Mau tránh tôi ra nếu không tôi báo cảnh sát." Đôi co một hơi, Lam Trà cũng chạy thoát. Đến lúc mở chìa khóa bước vào nhà, một chiếc xe màu đen từ đâu chạy đến với vận tốc rất nhanh. Chỉ trong tích tắc, Đặng Lam Trà đã bị lôi lên xe, bọn chúng trói tay chân cô lại, "Bắt cóc đây. Mau thả tôi ra, tôi báo cảnh sát." Vừa thoát khỏi một đám người, nay lại bị đám người trói tay chân mang đi. Rốt cuộc cô đắc tội với ai vậy? Nếu cô bị giết trong tay chúng thì sao? Đặng Lam Trà vùng vẫy hét lên nhưng miệng bị bịt kín mơ hồ, chỉ nghe tiếng u ớ. Chương 57, tôi hối hận rồi. Nguyễn Phục Hưng đang ngồi trong phòng khách thì đám thuộc hạ mang một bao tải lớn xông vào đặt trước mặt hắn. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Thấy bao tải động đậy, hắn có chút khó chịu, "Làm cái gì?" Bọn thuộc hạ cúi người, "Thưa Hưng thiếu, chúng tôi mang về cho người." "Ta biết là mang về nhưng mang cái gì?" "Là người." Trong bao tải lại động đậy, còn không ngừng lăn vài vòng. Nguyễn Phục Hưng không hiểu sao bọn chúng lại đem người về cho hắn. "Các ngươi nói gì ta vẫn chưa hiểu. Thì ngài bảo có trói cũng phải mang người về cho ngài." Phục Hưng đứng dậy, hắn tiến đến gõ đầu tên thuộc hạ một cái, "Ta bảo ngươi làm ngươi liền trói người, mau cởi trói cho cô ấy đi." "Dạ." Tên thuộc hạ loay hoay một hồi cũng thành công cởi trói cho Đặng Lam Trà. Còn chưa kịp nhìn xem là ai lại nghe tiếng mắng chửi, "Ta báo cảnh sát bắt hết lũ quái vật các người." mau thả ta ra. Giọng của Lam Trà hơi mảnh nên lúc nói lớn tiếng, âm giọng có hơi bị lạc tông, giống như một con mèo nhỏ đang kêu meo meo chứ không phải đang mắng người. Vừa rồi lúc bị kéo lên xe chiếc dép của cô rơi ra, thế nên một chân mang dép, một chân không, vậy mà cô cũng lấy chiếc dép còn lại ném thẳng vào mặt tên thuộc hạ. Nguyễn Phục Hưng ngồi chéo chân ở sofa giống như đang xem kịch hay, có chút buồn cười hắn nói, Đặng Lam Trà, đây đúng thật là em chứ? Dù em có bị hủy dung nhưng tôi chắc chắn em là Đặng Lam Trà. Đặng Lam Trà thở hổn hển tay cầm chiếc dép một tay còn lại đưa trước mặt ra hiệu với những tên thuộc hạ khoan đã. Các người dừng một chút. Mấy tên thuộc hạ nhìn Nguyễn Phục Hưng hỏi ý, hắn gật đầu đồng ý, rõ ràng hắn muốn thử xem cô nói thế nào. Nếu tôi là Đặng Lam Trà thì sao? Còn không phải là Đặng Lam Trà thì sao? Liên quan gì tới anh? Hắn đứng dậy bước đến nâng cầm cô lên nhìn kỹ gương mặt, nếu không có những vết sẹo chi chít đó thì em rõ ràng là Đặng Lam Trà. Mà nếu là Đặng Lam Trà thì em chính là vợ tôi. Đặng Lam Trà ngẩng mặt nhìn anh cười khẩy, vợ sao? Tôi sống chết anh cũng không thèm đi tìm. Bây giờ mở miệng ra gọi vợ anh không thấy ngượng à? Tim hắn chợt đau nhói. Người con gái đó lại xuất hiện trước mặt hắn nhưng dung nhan kia đã bị hủy. Hắn nói, là ai làm? Ai làm thì sao? Dù sao gương mặt này đã không giống với người anh yêu rồi, vậy cho nên tôi có như thế nào cũng không liên quan gì đến anh. Hay anh muốn trả thù kẻ làm hủy dung vì không được ngắm nhìn gương mặt của cô ta? Nguyễn Phục Hưng nổi cáu, Đặng Lam Trà mà hắn biết trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng với hắn. Huống hồ còn đang đứng trước mặt mắng chửi hắn. Có phải em bị điên rồi không? Ai làm em đau tôi bắt kẻ đó trả gấp ngàn lần. Ban đầu tôi nghĩ em giống cô ấy. Lúc đó tôi không tìm thấy em. Vậy cho nên chớp mũi cô chua xót cố gắng kìm nén nước mắt, vậy cho nên thế nào? Hắn kéo cô ôm vào lòng, Lam Trà, tôi hối hận rồi. Cô có chân đá vào chỗ hiểm của hắn, kẻ làm tôi đau đáng bị đau hơn thế. Phục Hưng ôm chỗ hiểm quỳ xuống, ánh mắt hắn hiện lên những tia đỏ dò người. Đám thuộc hạ chạy đến, Hưng thiếu ngài không sao chứ? Ta, không sao. Mặt hắn nhăn nhó đáng thương không làm Đặng Lam Trà cảm động. Là anh đó, tên khốn nhà anh. Tôi yêu anh. Anh lại trêu đùa tôi. Bây giờ đánh chết tôi cũng không về cạnh anh đâu. Cô hùng hổ bước đến đám thuộc hạ vung tay lên, chắc, chắc cứ thế vung tay lên đánh từng tên một. Bọn chúng ngơ ngác nhìn Nguyễn Phục Hưng. Anh cũng trố mắt nhìn bọn chúng. Sau đó, Đặng Lam Trà nhặt đôi dép lên đi từng bước ra ngoài. Hương thiếu, chúng ta đuổi theo không? Nguyễn Phục Hưng đột nhiên cười lớn, ha ha. Thật không tin được đó là Đặng Lam Trà mà ta quen. Đặng Lam Trà vừa ra khỏi biệt thự đã ngồi xuống bật khóc. Cô không tin mình có can đảm nói với Phục Hưng những lời vừa rồi. Nhưng đó là cách mà gì chỉ dẫn, cô càng không biết nó có hiệu quả không nữa. Đặng Lam Trà đứng dậy bước đi từ từ. Cô không dám ngoái đầu ra phía sau để lộ cô quan tâm hắn. Vậy cho nên nhìn trời, nhìn đất tuyệt đối không quay đầu. Đặng Lam Trà nhắm mắt đếm đến 10. Quả thật phía sau, chiếc Lạm Bùa Ini đang đuổi đến. Dừng xe trước mặt cô. Nguyễn Phục Hưng từ trong xe bước ra kéo tay Lam Trà lại. Đặng Lam Trà, em mau lên xe. Chúng ta quay về. Đặng Lam Trà ngạc nhiên, cách của gì có hiệu quả thật. Nhưng đồng ý bây giờ liệu có quá sớm. Đặng Lam Trà hít thở lấy can đảm gạt tay hắn ra, mau cút. Nguyễn Phục Hưng buông tay là chuyện không thể. Hắn nắm lấy tay cô kéo đi. Đặng Lam Trà mắt ngắm vào tay hắn chọn vị trí. Sau đó, cô nhắm mắt lại dùng lực của hàm răng, cắn thật mạnh. Hắn bị bất ngờ kêu lên, đau. Đặng Lam Trà buông ra. Em biến thành cậu sao? Đặng Lam Trà dồn hết sức cắn đến khi tay hắn bật máu tươi mới chịu buông ra. Sau đó cô hiên ngang rời đi. Là đi thẳng lưng. Khí thế ngất trời. Đột nhiên cô dừng lại, à quên còn một chuyện tôi muốn nói cho anh nghe. Sau này, gặp anh ở đâu tôi sẽ cắn anh ở đó. Mau cút đi cho tôi. Em còn dám cáo kỉnh với tôi. Có gì mà không dám. Chết tôi cũng trải qua rồi. Sợ gì? Đặng Lam Trà, em được lắm. Nói xong hắn bắt ngược cô lên quay lại biệt thự của mình. Thả tôi ra, anh định làm gì? Em muốn tôi thả ra cũng được. Nói đi. Ai biến em thành ra thế này? Tôi tìm người đó tính sổ. Anh chỉ quan tâm đến tiền và lợi ích. Anh nói vậy nghĩ tôi tin sao? Chỉ cần em nói tôi sẽ làm. Đặng Lam Trà cuối cùng cũng thỏa hiệp, được thôi. Anh thả tôi xuống đi tôi sẽ nói. Được. Sau khi cô được thả xuống, cô vươn vai giả vờ ngáp một cái sau đó tung chân lên đánh vào chỗ hiểm của hắn lần nữa. Còn lâu tôi mới tin anh. Sau đó, Đặng Lam Trà chạy thật nhanh ra đường lớn. Mặc kệ Nguyễn Phục Hưng đang ngồi khuỵu xuống đau đớn. Trong cùng một buổi, hai lần, ai có thể chịu nổi cơ chứ? Đặng Lam Trà không còn gì để mất, cô quăng luôn chiếc dép còn lại chạy thật nhanh trên đường. Dì ơi, dì nói đúng. Nguyễn Phục Hưng quay lại biệt thự. Hắn là đi cả nhắc túi người. Hoàng Ân đang ngồi ở ghế sofa che miệng cười, đáng đời. Ngươi nói ai? Nguyễn Phục Hưng ngồi xuống bên cạnh vừa nhăn mặt hỏi. Không có. Tôi nói là bịch hải sản này chúng ta làm món gì ăn. Hôm nay ngươi cũng có hứng thú đi chợ sao? Hôm nay là ngày gì mà ai cũng kỳ lạ. Cái này không phải của tôi, là của Đặng tiểu thư. Nguyễn Phục Hưng nắm lấy bịch hải sản trong lên lộ vẻ ghét bỏ. Cái này cũng gọi là ăn. Nhưng mà ta nhớ Lam Trà bị dị ứng hải sản mà. Cô ấy cũng thay đổi. Hoàng Ân đứng dậy cười, cũng phải thôi. Không ai yêu mãi một kẻ làm tổn thương mình. Ngươi mau đi thuyết phục cô ấy về đây cho ta. Hoàng Ân lắc đầu quay lưng, ai làm thì người đó tự giải quyết. Nhưng mà cô ấy bị hủy dung ngài cũng cần. Nguyễn Phục Hưng im lặng. Hủy đi gương mặt cũng tốt. Ít ra khi đối diện với Lam Trà hắn không thấy có lỗi với Mạc Thiên Di. Còn về tại sao thì hắn không biết nữa. Đột nhiên lại muốn như vậy. Có thể là thương hại cô ấy. Nguyễn Phục Hưng búng tay, ánh mắt lộ rõ vui mừng. Đột nhiên ta nhớ ra một cái cớ rất tốt. Ngươi mau đi chuẩn bị đi. Chương 58, ai chọc giận tôi,
tôi tính sổ với người đó Đặng Lam Trà còn một mối ràng buộc với hắn, đó chính là mẹ của cô. Quả nhiên, sau khi quay trở lại, điều Đặng Lam Trà muốn làm là đi đến thăm mẹ. Cô vào viện dưỡng lão, chậm rãi đến căn phòng mà mẹ cô được chăm sóc. Tại đây y tá bảo, sáng sớm Hương Thiếu đã cho người đến đón bà đi. Cô so với hắn chỉ là một con cừu non. Đặng Lam Trà không còn cách khác ngoại trừ cầu xin hắn. Lam Trà đứng trước cổng biệt thự do dự một chút rồi bước vào. So với khí thế ngày hôm qua 10 phần, bây giờ chỉ còn lại 1 phần. Nguyễn Phục Hưng, anh mau thả mẹ tôi ra. Nguyễn Phục Hưng ngồi ở sofa chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được cô đến. Đặng Lam Trà được tên bảo vệ dẫn vào nhà. Nhìn mặt hắn sưng lên, cô có chút tò mò hỏi, người bị hắn đánh? Tên bảo vệ không vui tỏ thái độ với cô, người đánh tôi là cô. Ờ thì, xin lỗi, tôi không nhớ. Cô tự dựa bản thân, Đặng Lam Trà ơi là Đặng Lam Trà. Mày im lặng có phải hay hơn không? Đồ điên, tên bảo vệ mắng cô. Anh nói gì? Đâu có gì. Cô cố tình nói lớn, ngươi dám mắng ta là đồ điên. Có tin ta bảo Hưng Thiếu đuổi việc ngươi. Hắn nghe đến đuổi việc lập tức bị xuống xin lỗi cô. Đặng Lam Trà nhận ra rằng nếu mình không đủ quyền lực thì phải cậy quyền từ nơi khác. Hơn hết cô đã thể không để ai có quyền lực hiếp mình ngoài chính cô. Và chỗ cậy quyền bây giờ chính là Nguyễn Phục Hưng. Còn làm sao ư? Cô dĩ nhiên có cách. Vào đến nơi Đặng Lam Trà túi người xuống nói liền một hơi, xin lỗi là tôi sai rồi. Tôi không nên đối đầu với anh. Là lỗi của tôi. Anh hãy tha cho mẹ tôi. Nguyễn Phục Hưng ngạc nhiên so với con người hôm qua hoàn toàn khác. Hắn đứng dậy bước nhanh về phía cô sờ trán, Đặng Lam Trà em bị ấm đầu. Cô lùi về sau giữ khoảng cách, xin anh đừng hiểu lầm. Tôi đây chỉ xin anh trả mẹ tôi lại cho tôi chăm sóc. Chuyện còn lại tôi không muốn liên quan gì đến anh. Lần đầu tiên tôi nghe được em không muốn dính líu đến tôi. Ở gần tôi, em mất mặt làm sao? Đặng Lam Trà thở dài sau đó ngồi xuống sofa, với dung mạo hiện giờ của tôi. Tôi chắc chắn Hương Thiếu không còn hứng thú. Hơn nữa ở đây nhìn ngài cùng mây mưa với mấy đứa con gái khác chi bằng đi khuất mắt cho xong. Đó là lý do tôi không muốn liên quan. Đặng Lam Trà tôi chẳng cần ai thương hại. Nguyễn Phục Hưng cười như không cười, tôi nói rồi. Chỉ có tôi có quyền bỏ em. Chứ em thì đừng hỏng. Đặng Lam Trà đứng dậy đưa gương mặt bị hủy dung gần trước mặt hắn. Sao nào, nhìn tôi có ghê tởm không? Nguyễn Phục Hưng im lặng. Tôi nói đúng rồi chứ gì. Vậy thì anh mau để tôi và mẹ đi đi. Không được, hắn kiên quyết. Tại sao? Vậy anh muốn chịu lỗi. Hắn rõ ràng không biết tại sao muốn giữ cô lại. Chưa nghĩ xong cô đã đưa tay ra, đưa đây. Hắn đưa tay hắn đặt lên tay cô. Cô lấy tay đánh tay hắn sau đó nói, thẻ ngân hàng. Tôi cần tiền. Anh cho tôi tiền là được, những thứ khác của anh tôi không cần. Hắn ngồi sộc ghế cười khẩy, Đặng Lam Trà, em làm tôi bất ngờ thật. Em thay đổi rồi. Thôi được rồi. Tôi chính là thương hại em. Hắn ném chiếc thẻ về phía cô, tiền tôi cho em. Em cứ việc ở đây chăm sóc mẹ em. Ai dám đụng đến em cứ nói tôi. Tôi trừng trị kẻ đó, xem như tôi trả cho em. Nói sớm có phải tốt hơn không? Đặng Lam Trà vui vẻ nhặt tấm thẻ ngân hàng lên sau đó hỏi hắn, mẹ tôi đang ở đâu? Lầu 1, phòng khách. Còn nữa, đồ của tôi ở khách sạn. Anh có người đến dọn đi. Cảm ơn. Sắc mặt Phục Hưng chợt trở nên lạnh rét, một chút thời gian hòa dịu cũng không có, trời ạ thái độ gì đây? Đặng Lam Trà đi thật nhanh vào phòng của hắn chỉ. Đến khi đóng cửa phòng, Đặng Lam Trà mới dám hít thở. Đây là lần thứ 2 cô dám nói chuyện với hắn kiểu đó. Nhưng nhờ có như vậy cô mới có thể gặp mẹ và ở lại với mẹ. Nếu cô dùng thái độ cầu xin, hắn nhất định sẽ khinh miệt, tống cổ cô đi. Nguyễn Phục Hưng, anh thích ngược làm sao? Cô hít thở xong rồi tiến đến gần chiếc xe lăn quỳ xuống, mẹ. Mẹ không sao chứ? Bà Lam miệng méo, tay chân run cố gắng nói, Trà. Trà, con cô nắm lấy bàn tay run rẩy của mẹ, con về rồi. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ cố gắng lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Mẹ cố gắng tỉnh dưỡng. Tuy bà Lam không hiểu chuyện gì xảy ra với con gái nhưng mấy tháng liền không được gặp cô. Bà quả thật rất lo lắng. Bây giờ gặp lại rồi yên tâm hơn. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Đặng Lam Trà nhanh chóng lau đi nước mắt đứng dậy nói to, mẹ cố gắng tập vật lý trị liệu. Thưa tiểu thư, thuốc của lão phu nhân đến rồi. Người hầu bưng thuốc vào cho bà Lam, mắt liếc nhìn thái độ của Lam Trà. Sau đó nói, Đặng tiểu thư, phòng của người đã chuẩn bị xong. Cô có thể lên lầu nghỉ ngơi. Lão phu nhân cứ để tôi chăm sóc là được. Nghe đến đây, bà Lam tay chân rung lắc mạnh. Đặng Lam Trà thấy bất thường cô hơi cuốn lên, mẹ, mẹ làm sao vậy? Người hầu vội kéo Lam Trà ra, Đặng tiểu thư lão phu nhân thường không chịu uống thuốc nên có biểu hiện như vậy. Người về phòng trước đi, ở đây có em lo rồi. Ừ, Lam Trà bước về phòng, lúc đi cô thấy được ánh mắt của ba Lam như đang cầu cứu. Cô cố tình làm đổ ly nước, ấy ra. Ngươi mau đi rót ly khác cho mẹ ta. Ta nhìn ba uống thuốc xong mới lên lầu. Dạ. Đặng Lam Trà đặt điện thoại ở sau chiếc bình đông nhỏ rồi rời đi. Mặc cho phía sau tiếng bà Lam gọi ú ớ. Đến chiếc xe của Nguyễn Phục Hưng quay về biệt phủ. Hắn vừa vào nhà Đặng Lam Trà đã lên tiếng, anh về rồi. Mau ăn cơm. Cô bước đến bên cạnh hắn, rất nhanh cúi xuống thay giày, cởi áo khoác vét cho hắn rồi kéo hắn đến trước bàn ăn. Hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo. Sau đó vừa ăn, cô vừa hỏi, chúng ta ăn hai người liệu có quá buồn chán? Em nói vậy là có ý gì? Đặng Lam Trà vươn tay gắp miếng thịt để vào chén của hắn sau đó thở dài đưa đũa chỉ sang người hầu đang đứng phía bên cạnh cô. Cô ta cũng xinh đẹp làm người hầu thì phí quá. Hay anh mời cô ta ăn chung? Biết đâu hai người có thể đến với nhau thì sao? Nguyễn Phục Hưng buông đũa mạnh xuống bàn, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Người hầu quỳ xuống, Đặng tiểu thư, người đừng nói như vậy tội nô tỳ. Người có cho nô tỳ cũng không dám. À, ý ngươi là thiếu gia nhà này không xứng với ngươi. Đặng tiểu thư, người hiểu lầm rồi. nô tỳ không phải có ý đó. Phục Hưng đưa ly nước bên cạnh lên uống, hắn nói, Đặng Lam Trà, em đừng hạ thấp tiêu chuẩn của tôi. Dù tôi không muốn em, tôi cũng chẳng động đến cô ta. Đặng Lam Trà không trả lời. Cô đưa điện thoại đến trước mặt Phục Hưng, anh không có ý nhưng cô ta thì có. Đoạn ghi hình mà Đặng Lam Trà đưa cho Phục Hưng xem, trong đó câu người hầu này đang đút cháo cho bà Lam ăn. Bà Lam ăn rất chậm thì cô ta vung tay ra tát mạnh vào bà Lam. Sau đó cô ta còn cười cợt nói, với gương mặt xấu xí của con bà mà cũng đòi ở bên cạnh Hưng Thiếu. Ừ, có ngày tôi sẽ leo được lên giường của Hưng Thiếu. Sau đó đuổi hai mẹ con các người ra khỏi đây. Chắc đúng là phiền phức, mau ăn đi. À, người hầu bị xuống, Hưng Thiếu, tôi không có ý đó. Ngài đừng tin. Nguyễn Phục Hưng tức giận ném đôi đùa về phía à người hầu, không có ý đó vậy ngươi có ý gì? Đặng Lam Trà nói thêm bảo, vốn dĩ tôi không tính toán chuyện anh cùng với ai. Nhưng cô ta đã động đến mẹ của tôi. Nguyễn Phục Hưng, tôi nhớ rất rõ anh có nói nếu ai động vào tôi, anh mang người đó đi tính sổ. Bây giờ cô ta động vào mẹ của tôi cũng xem như gián tiếp chọc giận tôi. Anh nói xem phải làm thế nào. Hắn nhíu mày, cô tát bà ấy bao nhiêu lần? Cô ả vẫn quỳ túi đầu ở dưới đất, xin ngài tha cho. Tôi không nhớ. Tổng cộng 100 cái. Tính luôn ở trên người và thân, Đặng Lam Trà nói xem bảo. Được, cô tự tát mình đi xong rồi cút xéo khỏi đây. À, nô tỳ khóc nhưng thấy khóc dũng vô dụng. Vậy cho nên dùng tay tự tát lấy bản thân mình. Đặng Lam Trà ngồi xuống tiếp tục ăn trong sự kinh ngạc của Phục Hưng, còn có hứng thú ăn. Cô chậm rãi nói, không lẽ tôi phải nhịn đói để đau báo tử? Đâu phải lỗi của tôi. Mà anh không ăn sao? Hắn xoay lưng đi lên lầu, mất hứng. Lam Trà vẫn gấp thức ăn, tùy anh vậy. Chương 59, một nửa sự thật. Đặng Lam Trà ở trạm xe buýt, rất lâu mới dám ấn nút gọi dãy số trên màn hình. Giọng cô dịu dàng, em muốn gặp anh. Hoàng Đăng Quân nghe xong lái xe rời đi. Anh đi đến một trường tiểu học. Nơi này, rất nhiều năm về trước, chứa thật nhiều hồi ức của anh và Đặng Lam Trà. Hôm nay là chủ nhật nên trường không có học sinh. Đăng Quân không đi vào cổng chính mà leo tường vào. Đi đến một cái cây lớn trong sân trường. Cây phượng vào mùa hè nở hoa thật đẹp. Hoàng Đăng Quân lấy điện thoại trong túi ra, ấn vào kho ảnh đã lưu từ rất lâu một tấm hình. Đặng Lam Trà trong đồng phục thể dục túi người nhặt hoa phượng rơi. Dù có đổi bao nhiêu chiếc điện thoại, Hoàng Đăng Quân vẫn không nỡ xóa. Quân, anh đúng giờ thật. Hoàng Đăng Quân nghe tiếng gọi, anh quay người ra phía sau. Đặng Lam Trà là em. Đặng Lam Trà đeo khẩu trang bước đến chiếc ghế đá ngồi xuống. Cô cúi người nhặt hoa phượng ở dưới đất lên, lâu rồi mới trở lại đây. Hoàng Đăng Quân nhào đến giữ hai vai cô gái trước mắt. Nước mắt anh tuôn như mưa, đúng thật là em, Đặng Lam Trà. Anh ôm cô vào lòng. Từng tiếng nấc nghẹn nghe đau lòng, anh còn tưởng có người nào đó chơi khâm anh. Cho đến khi anh gặp em bằng xương bằng thịt. Đặng Lam Trà, em có biết anh tìm em lâu lắm rồi không? Đặng Lam Trà, anh còn tưởng em tự vẫn. Cô nghe giọng anh run rẩy bất giác lấy tay đặt ở sau lưng anh, không sao, bây giờ em không sao rồi. Dù qua bao nhiêu năm tháng, người yêu cô nhất vẫn là anh. Đặng Lam Trà, em trở về thật tốt. Hoàng Đăng Quân, dạo này anh sống sao? Hoàng Đăng Quân phát hiện ánh mắt có đầy tâm sự của cô xuất hiện còn đeo khẩu trang kín mặt. Lam Trà, em bị bệnh sao mà đeo khẩu trang? Không có. Em chỉ cảm thấy nắng quá, em sợ đen. Mau nói cho em biết những tháng qua anh sống thế nào. Hoàng Đăng Quân ngồi bên cạnh cô, tay nắm lấy tay cô, Đặng Lam Trà, sau lần hay tin em ra đi. Anh uống rượu liên tục. Không biết từ khi nào đã làm cho Mạc Tương Tư mang thai. Lam Trà, anh xin lỗi. Đặng Lam Trà đặt tay của Hoàng Đăng Quân sang chỗ khác, sau đó cô nói, chuyện này là bình thường. Anh với Mạc Tương Tư kết hôn, việc có con không sớm cũng muộn. Chúc mừng anh. Hoàng Đăng Quân lấy điện thoại ra vô tình để lộ tấm ảnh của cô từng năm học tiểu học. Anh vẫn lưu nó ở trong điện thoại. Hoàng Đăng Quân gật đầu, em là ký ức, là tuổi thơ của anh. Đặng Lam Trà vốn định bảo anh cẩn thận với Mạc Tương Tư, nhưng xem ra bây giờ, cô ta có con với anh. Chuyện cô ta hãm hại cô tính đợi đứa bé sinh ra đời rồi tính tiếp. Đăng Quân, Mạc Tương Tư có đối xử tốt với anh? Ừ, cô ấy lúc nào cũng dạ thưa. Tiểu con gái không bao giờ biết giận. Anh có đi đâu cô ấy cũng không phàn nàn. Ba mẹ anh bảo nếu cô ấy sinh con trai cho nhà họ Hoàng, sẽ chia cổ phần cho cô ấy. Anh nghĩ như vậy cũng tốt. Không yêu còn có thể bù đắp cho cô ấy bằng tiền. Mạc Tương Tư trong lời miêu tả của Quân với người mà cô nhìn thấy giống như hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Nếu đó là giả vờ thì người như cô ta quả thật đáng sợ. Anh nghĩ vậy thật sao? Hoàng Đăng Quân nhíu mày nhìn cô, Trà, sao mắt em đỏ vậy? Đặng Lam Trà đứng dậy, cô bất đội. Hoàng Đăng Quân đuổi theo, Trà, em sao vậy? Em bị người khác ức hiếp. Em không có. Hoàng Đăng Quân chắn trước mặt cô. Cô với anh còn xa lạ gì? Chuyện gì vậy Lam Trà? Trong lúc hai người giằng co, khẩu trang của cô rơi xuống. Hoàng Đăng Quân thất kinh ngã ra sau, mặt của em. Sao lại thành ra thế này? Hoàng Đăng Quân đi từ kinh ngạc đến nổi giận, chết tiệt. Có phải là tên khốn Nguyễn Phục Hưng không? Sao có thể đối xử với em như vậy? Anh tìm hắn tính sổ. Hoàng Đăng Quân đi rất nhanh. Đặng Lam Trà kéo tay anh lại cũng bị anh hất ra. Bây giờ anh chỉ muốn đấm người, mẹ kiếp. Quân, anh đừng đi. Nắm tay không được, Đặng Lam Trà chuyển sang ôm chân anh, là Mạc Tương Tư. Thu thu em nói gì? Hoàng Đăng Quân quay lại nhìn thẳng vào Lam Trà. Đặng Lam Trà, em lặp lại cho anh nghe. Đặng Lam Trà ngồi quỳ xuống khóc không thành tiếng, là Mạc Tương Tư. Cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của anh và em ở lễ cưới, nên sau đó đến tìm gặp cảnh cáo em. Bây giờ cô ấy mang thai, em muốn định không nói điều này ra. Quân, bỏ đi. Hoàng Đăng Quân lấy tay đấm mạnh xuống đất, mu bàn tay của anh bật máu tươi, lỗi tại anh, Đặng Lam Trà. Cô giữ tay Đăng Quân lại, Quân đừng tự trách. Không phải lỗi của ai hết, là tại em. Nếu hôm đó em không xuất hiện, sẽ không ra nông nổi này. Hoàng Đăng Quân ngồi xuống bất lực, anh chậm rãi hỏi, Đặng Lam Trà, có phải em bị hủy dung nên tự tử?
Chết tiệt! Dù cô ta đang mang thai anh cũng phải tìm cô ta tính sổ.
Hoàng Đăng Quân đứng dậy chạy nhanh, rất nhanh đã mất hút. Lúc này, trên sân trường chỉ còn một mình Đặng Lam Trà ngồi. Cô đứng dậy phủi tay mình, sau đó lau nước mắt. Quân, anh có nghe câu một nửa sự thật không phải là sự thật chưa?
Chương 60, thay em chút giận, Mạc Tương Tư cầm giấy siêu âm cẩn thận đi ra bên ngoài hành lang của bệnh viện. Cô ta lấy điện thoại trong túi ra, chụp ảnh siêu âm thai rồi gửi vào số điện thoại không lưu tên. Rất nhanh bên đó đã thả một tim. Sau đó, Mạc Tương Tư gửi tin nhắn cho bà Hoàng, em bé khỏe, là bé trai. Mẹ yên tâm. Ngay lập tức, bà Hoàng gọi điện thoại cho Tương Tư, con về đi, mẹ đã chuẩn bị canh tổ yến cho con. Mạc Tương Tư cúp điện thoại sau đó đứng dậy đi về. Lúc nhìn lần nữa trong giấy siêu âm mới phát hiện có chuyện không đúng. Cô quay lại gặp bác sĩ. Hoàng thiếu phu nhân, người còn chuyện gì căn dặn? Mạc Tương Tư để túi sách một bên, sau đó ngồi xuống, tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ. Y tá đứng bên cạnh bác sĩ nghe hiểu nên đội túi người đi ra ngoài đóng cửa. Bác sĩ nhìn thẳng Mạc Tương Tư nói, ở đây không có người ngoài. Hoàng phu nhân có gì cứ căn dặn. Mạc Tương Tư ném tờ siêu âm lên bàn, cô bị đứt sao?
Tôi đã bảo sửa ngày dự sinh lại.
Còn nữa, trong này không được để 20 tuần,
phải là thai 14 tuần.
Bác sĩ thở dài, Hoàng thiếu phu nhân, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Mạc Tương Tư đứng dậy vung tay tát bác sĩ một cái, ảnh hưởng hay không liên quan gì đến cô. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Còn nữa, nếu làm không tốt, tôi cam đoan, cô có đi đến đâu, bệnh viện nào cũng không dám nhận. Ánh mắt Tương Tư khiến cho vị bác sĩ nữ đối diện thấy hoảng sợ. Sau đó từ trong túi, Tương Tư ném sấp tiền vào mặt bác sĩ, người trẻ tuổi như cô cũng cần phải coi khách hàng của mình là ai.
Mau sửa lại cho tôi.
Bác sĩ nữ cúi đầu, mắt cô ấy đỏ hoe nhưng răng cắn chặt môi mà gõ phím. Sau một lúc, kết quả siêu âm được đưa ra. Mạc Tương Tư hài lòng nhận lấy, trước khi đi còn ném cho bác sĩ một câu, như vậy sớm có phải mọi chuyện tốt đẹp rồi hay không? Sau khi Mạc Tương Tư rời khỏi, vị bác sĩ mới đập tay lên bàn khóc. Bác sĩ sửa hồ sơ bệnh án là sai. Nhìn vào hình siêu âm và kết quả, ai mà không biết thai nhi được 20 tuần tuổi cơ cứ. Để bác sĩ khác mà đọc được, mười mấy năm rèn sách và thực hành của cô thành trò cười hay sao?
Xì nhục.
Về đến Hoàng gia, Mạc Tương Tư vừa vào nhà là người hầu lập tức túi xuống cởi giày cho ả đến đi, còn phải cần có người đỡ. Bà Hoàng vừa thấy con dâu vội chạy đến, Tương Tư cực khổ cho con quá. Bác sĩ nói cháu trai của mẹ sao rồi?
Mạc Tương Tư ngồi xuống, một tay sờ bụng mình vui vẻ nói, bé con biết đạp rồi đó mẹ, thỉnh thoảng còn nấc cụt trong bụng con.
Bà Hoàng đích thân bưng chén tổ yến lên cho Tương Tư, con ăn đi kẻo nguội.
Mẹ trưng rất lâu rồi đấy.
Ngày xưa thằng Quân cũng hành mẹ y chan vậy đó.
Mẹ, bây giờ con mới biết mẹ khi xưa vất vả quá.
Mạc Tương Tư vòng tay qua ôm bà Hoàng. Sau khi ăn hết chén tổ yến, cô ả vào phòng nằm ngủ. Lúc về phòng đóng cửa lại, nụ cười trên gương mặt cô ta lập tức tắt hẳn.
Chết tiệt,
có con thật phiền phức. Xem cái bụng của mình nứt hết cả rồi.
Xấu xí quá.
Sau đó, ả lấy tay đánh mạnh vào bụng mình mấy cái. Sinh linh bé nhỏ dường như cảm nhận được mẹ của bé đang nói chuyện. Cứ thể ở trong bụng lộn mấy vòng. Mà điều này làm Mạc Tương Tư khó chịu, cô lại lấy tay đánh mạnh tiếp, nếu không phải vì tài sản, tao không bao giờ mang thai.
Mạc Tương Tư nằm ngủ một giấc, nghe bên ngoài có tiếng của Hoàng Đăng Quân, Tương Tư lập tức ngồi dậy chỉnh lại tóc. Sau đó đi ra phòng khách, Quân, anh về rồi sao?
Nếu là Quân của thường ngày, anh sẽ đến sờ bụng của Tương Tư một cái. Nhưng anh với cô bây giờ chỉ có ánh mắt căm ghét.
Để em dọn đồ ăn cho anh.
Mạc Tương Tư nói xong quay vào bếp dọn cơm như thường ngày. Đến quản gia trong nhà còn thấy Đăng Quân có phúc phần mới lấy được một người vợ như vậy.
Thiếu phu nhân, người đang mang thai.
Mọi chuyện cứ để đó cho tôi.
Mạc Tương Tư lắc đầu, đừng tước đi niềm vui của tôi.
Tôi thích đích thân dọn cơm cho Quân và nhìn anh ấy ăn.
Thiếu gia thật có phúc.
Hoàng Đăng Quân cười khẩy, có phúc thật sao?
Mạc Tương Tư cầm trong tay đĩa thức ăn quay lại mà giật mình, khuôn mặt anh sao đỏ thế?
Phải rồi, tôi có phúc mười mấy đời mới lấy người phụ nữ nữ cô.
Mạc Tương Tư cười tít cả mắt, anh đừng khen em, làm em ngượng chết đi được.
Hoàng Đăng Quân nghiến răng, vậy sao cô không đi chết đi?
Đăng Quân, con nói điên cái gì vậy? Bà Hoàng nghe được liền mắng con trai.
Chưa kịp mắng xong đã thấy Đăng Quân mắt đỏ ngầu bóp cổ Mạc Tương Tư.
Quân, anh bị làm sao vậy?
Em khó thở.
Ánh mắt cả nhìn sang mẹ chồng, mẹ.
Quân mau buông Tương Tư ra.
Con bé nó làm sai cái gì mà khiến con phải vậy?
Con bé đang mang thai.
Quản gia thấy mình có hơi nhiều chuyện rồi.
Dù sợ nhưng quản gia cũng chạy ra kéo Đăng Quân ra khỏi Mạc Tương Tư.
Đăng Quân lấy cây kéo bên cạnh chĩa thẳng vào Mạc Tương Tư, chết tiệt.
Tôi hủy dung cô xem cô thế nào.
Tương Tư bấm chặt móng tay vào da thịt Quân.
Cần cổ ả nổi gân, âm giọng phát ra rất yếu,
Quân,
em đang có thai.
Con của anh.
Hoàng Đăng Quân như được nhắc nhở, hắn lúc nãy còn muốn bóp chết cô.
Bây giờ tay nuối lỏng ra đôi phần,
tay còn lại dứt khoát rạch xuống.
Trong căn biệt thự rộng chỉ nghe tiếng hét thất thanh của Mạc Tương Tư.
À ôm mặt nhìn Đăng Quân, rốt cuộc em đã làm sai cái gì?
Quân, con bị điên rồi sao?
Bà Hoàng luống cuống đỡ Mạc Tương Tư dậy, con dâu con sao rồi?
Mau gọi bác sĩ đi.
Trong nhà ai ai cũng hoảng hốt, chỉ có Đăng Quân sắc mặt lạnh như tiền, cô làm gì bản thân cô tự biết.
Nể tình cô mang thai con của tôi.
Tôi tha cho cô.
Đợi sau khi đứa trẻ ra đời,
tôi tính toán lại.
Đăng Quân ném cây kéo xuống gạch rồi đi lên lầu.
Đối với người đàn bà đó, anh chỉ có hận.
Mạc Tương Tư gào lên, rốt cuộc em đã làm gì chứ?
Chương 61, Tương Tư xin lỗi. Mạc Tương Tư thở gấp, tay ả ôm lấy bụng đang đau của mình.
Bà Hoàng đi đi lại lại trong nhà.
Gia đình họ có bác sĩ riêng. Giờ này mà mời bác sĩ riêng phải mất một tiếng. Bà gấp gáp gọi, người đâu đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện. Mạc Tương Tư đi con, chúng ta mau đến bệnh viện. Tương Tư vẫn còn đang ngồi ả lắc đầu bảo, con ở đây chờ anh Quân.
Hu hu.
Chơi ạ. Bà Hoàng dù có chờ được cháu bà cũng không chờ được. Vậy cho nên bà Hoàng lên đập cửa phòng Hoàng Đăng Quân, mẹ xin con, mở cửa ra dẫn Tương Tư đi khám thai đi.
Mẹ xin con mà.
Hoàng Đăng Quân ngồi ở trong phòng, anh bật TV rất lớn nên không nghe bà Hoàng gọi. Không ngờ bà Hoàng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, con không dẫn Tương Tư đi khám mẹ chết cho con xem.
Không đi.
Bà Hoàng lấy ly nước ở bàn sofa đập mạnh xuống sau đó nhặt mảnh vỡ lên dọa Quân. Mẹ chết cho con xem bất đắc dĩ, anh đứng dậy đi xuống lầu nhìn Tương Tư anh bảo, đứng dậy đi được rồi. Tương Tư nước mắt ngắm nước mắt dài, em đi không nổi. Anh nhìn sang tên thuộc hạ, bế cô ta lên.
Bà Hoàng ngăn lại, như vậy sao được?
Tương Tư ôm mặt hét lớn khiến bà Hoàng gấp gáp hối thúc, con bế đi.
Còn không đi thì con lên lầu.
Bà Hoàng đưa tay lên xóa thái dương của mình. Không biết con dâu đã làm chuyện gì mà khiến cho con trai giận dữ đến như vậy.
Thôi Tương Tư con chịu khó.
Chúng ta mau đi thôi.
Mặc Tương Tư mặc dù nhưng với tình hình này cô phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt vì cả gương mặt lẫn đứa con.
Bệnh viện vào trong phòng gặp bác sĩ, chỉ có Đăng Quân ở ngoài không chịu vào. Bác sĩ nhìn vết thương mà hoảng hốt, thiếu phu nhân bị sao da nông nổi vậy?
Vết thương khá sâu và dài.
Nếu khâu thẩm mỹ phải mất 10 mũi.
Mặc Tương Tư nghe như xét đánh chúng vậy.
Cô níu tay bác sĩ, có cách nào giúp tôi không bác sĩ?
Như vậy sẽ để lại sẹo mất.
Tôi sợ.
Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng khâu cẩn thận.
Bà Hoàng ở bên cạnh sốt sắng, cái này có làm đứa bé trong bụng hoảng sợ không?
Sao không khám cho cháu tôi trước?
Cái gương mặt của cô mà bà ta không lo đi lo cho đứa nhỏ trong bụng, Mặc Tương Tư khó chịu hét lên, mẹ.
Nhưng nghĩ đến chuyện sau này cô đành nhịn, mẹ cứ yên tâm ra bên ngoài.
Bác sĩ xử lý xong vết thương hạ vào.
Để tránh làm mẹ khiếp sợ.
Mặc Tương Tư nói xong nháy mắt ra hiệu cho quản gia đưa bà Hoàng đi.
Khi trong phòng còn lại cô và bác sĩ.
Bác sĩ chuẩn bị xong các thao tác bảo cô ta nằm xuống có chút nhiều chuyện nên nói, Hoàng Lao phu nhân có được con dâu như cô quả thật có nhiều phúc lớn.
Bị thương như vậy mà còn lo mẹ chồng hoảng sợ.
Mặc Tương Tư la lên, đau.
Ông cẩn thận một chút.
Vâng vâng.
Khi nào khâu xong đến khám cho đứa bé, ông biết phải làm thế nào rồi chứ?
Tôi biết rồi thưa thiếu phu nhân.
Quả nhiên sau khi khâu xong vết thương, Mặc Tương Tư được đẩy đi siêu âm.
Bà Hoàng cũng đi theo vào bên trong.
Bác sĩ siêu âm giải thích hình ảnh trắng đen trên màn hình, nhìn đây này.
Đây là gương mặt, còn đây là cái chân.
Chúng ta nghe tim thai của bé nhé.
Rồi trong phòng siêu âm từng tiếng thình thịch vang lên, nghe được làm bà Hoàng thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất.
Mẹ.
Mặc Tương Tư níu tay bà Hoàng, mẹ, con muốn anh Quân thấy đứa con trong bụng.
Nghe nhịp tim của con anh ấy,
cũng là cháu trai của mẹ.
Ánh mắt Tương Tư ướt nước cầu xin.
Vì ả biết dù có thế nào, Hoàng Đăng Quân nhất định sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này đến cùng.
Con xin mẹ.
Bà biết con bà là đứa trọng tình nghĩa.
Vậy cho nên bà Hoàng đi ra ngoài.
Sau một lúc dùng đủ mọi cách, bà thành công khiến Hoàng Đăng Quân vào trong.
Bác sĩ thực hiện lại thao tác.
Tiếng nhịp tim của đứa bé trong bụng vang lên cộng thêm hình ảnh siêu âm.
Hoàng Đăng Quân thấy hình con mình tâm tình dao động.
Dù người phụ nữ trước mặt anh không yêu nhưng đó quả thật là con của anh.
Bác sĩ nói, được rồi mọi người yên tâm.
Đứa trẻ khỏe mạnh.
Lúc Mạc Tương Tư ngồi dậy, Hoàng Đăng Quân nhìn cô ta khó khăn không kìm lòng được mà lại đỡ.
Gương mặt của anh vẫn lạnh lùng không thể hiện nhưng Mạc Tương Tư biết rằng ả đã thành công một nửa.
À quy xuống, Quân, em không biết em sai cái gì nhưng Mạc Tương Tư này xin thề cả đời này chỉ có một mình anh.
Hết lòng tận tụy vì hoàng gia.
Xin anh đừng đối xử với em như vậy.
Em xin anh.
Mau đứng dậy đi Tương Tư, tránh ảnh hưởng đến em bé, bà Hoàng vừa nói vừa nhìn Quân.
Không.
Quân em xin lỗi.
Em không biết mình đã làm sai cái gì nhưng em xin lỗi đã làm anh khó chịu.
Bà Hoàng nói thêm bảo, phải đó, con bé cũng đã trả giá rồi.
Nhìn thấy sự thành khẩn của ả và vì đứa con, Hoàng Đăng Quân túi người vòng tay qua eo ả mà bế lên.
Anh không nói là tha thứ nhưng hành động đã chứng minh.
Anh nói thầm trong lòng, Đặng Lam Trà, cô ấy nợ em một gương mặt nay đã bị một vết xẻo rồi.
Mong em niệm tình cô ấy mang thai con của anh mà tha thứ cho cô ấy.
Đúng vậy ngày mai anh sẽ tìm Lam Trà để cô tha thứ cho Tương Tư.
Mặc Tương Tư mừng rỡ như mở hội.
Ả vòng tay qua ôm cổ của Đăng Quân.
Cô ta đợi tình hình này lắng xuống sẽ tìm cách hỏi ra được nguyên nhân.
Sau đó, kẻ nào nói gì gây kích động, Mặc Tương Tư nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Sáng hôm sau, Hoàng Đăng Quân vừa thức giận đã thấy Tương Tư đang loay hoay trong bếp.
Quân, anh dậy rồi đó hả?
Em có làm mấy món cho anh ăn.
Mau ngồi xuống ăn với em và mẹ đi.
Mặc Tương Tư ôm bụng bầu bước lại kéo tay anh ngồi vào bàn ăn.
Anh vừa ngồi xuống, ả lại lấy khăn ăn trải lên chân anh, còn đích thân bưng cháo cho anh.
Ăn đi anh.
Bà Hoàng thở dài, con thấy nó đang mang thai mà chuyện gì của con đều tự tay làm hết.
Cho dù nó có sai ở đâu thì từ từ dạy lại.
Đâu cần phải ra tay. Tương Tư ngăn bà Hoàng lại, mẹ, đừng nhắc chuyện không vui.
Hoàng Đăng Quân thấy dây dứt, có lẽ lúc đó cô suy nghĩ không thông nên mới ra tay.
Hơn nữa đó là đám cưới của chính cô ấy.
Bị người khác chen vào làm sao có thể chịu được.
Anh vừa ăn cháo vừa hỏi, vết thương còn đau không?
Tương Tư thẹn thùng cúi mặt, dạ có anh hỏi thăm thì hết rồi.
Bà Hoàng nghe xong đứng dậy, thôi ta ăn không nổi trước hai cái đứa xến số này.
Quản gia theo ta ra vườn hít thở.
Dạ thưa lão phu nhân.
Ăn xong Tương Tư tiễn Đăng Quân đi làm.
Lúc vào trong xe anh gọi điện thoại cho Lam Trà, anh tìm em có việc.
Chúng ta hẹn ở bến tàu.
Nguyễn Gia Đặng Lam Trà cầm túi sách ra ngoài bị Nguyễn Phục Hưng hỏi lại, Đặng Lam Trà mới sáng sớm em đội đi đâu?
Tôi đến bến cảng mua một ít đồ biển về làm gì đó cho anh ăn.
Bảo quản gia đi là được.
Chân quản gia bị đau hơn nữa chăm sóc mẹ tôi, nên để tôi đi thì hay hơn. Nghe hợp lý nên Phục Hưng không quan tâm nữa, hắn chỉ ừ một tiếng. Chương 62, thay mặt cô ấy xin lỗi em chủ ổng 62, không có nội dung.